Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Phương pháp chuyển nghiệp, tức Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện phẩm thứ 6 do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, Australia, ngày 10 tháng 6 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức và toàn thể quý vị pháp hữu đang online, Kinh Địa Tạng đã được phân tích và triển khai dưới góc độ như là một tấm gương phản chiếu về mảnh đất tâm của con người. Phẩm thứ ba của bản kinh dạy tất cả các hành giả và phương pháp quán về nghiệp duyên của chúng sinh, bao gồm môi trường, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến những hành động mang lại nỗi khổ niềm đau. Phẩm thứ tư dạy về cách quán về nghiệp cảm, tức là các phương thức chịu nghiệp, thọ nghiệp mà hình thái nặng nhất của nó được sử dụng bằng khái niệm là địa ngục với những nỗi khổ đau cùng cực. Phẩm thứ năm dạy về danh hiệu của địa ngục, nhưng trên thực chất nói rõ về bản chất của hành vi thiện ác. Là ngày hôm qua chúng tôi đã chia sẻ tại chùa Pháp Âm. Nếu chúng ta quan sát từ tiến trình quán chiếu nghiệp duyên dẫn đến quán chiếu và nghiệp quả, trên nền tảng hiểu và thẩm thấu về bản chất của nghiệp lực, thì phẩm thứ sáu này danh hiệu là Tán Thán và Như Lai, hay là Như Lai Tán Thán, sẽ là phẩm rất quan trọng vì sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều cách thức và phương pháp chuyển hóa các nghiệp bất thiện. Bản chất của Kinh Địa Tạng là một nghệ thuật chuyển hóa. Chuyển hóa như thế nào để cho tất cả gốc rễ của nỗi khổ niềm đau được nhổ sạch lên, không còn bóng dáng gì nữa cả. Các gốc rễ của nó bám rễ rất là sâu chắc ở trên mảnh đất tâm, thông qua nhận thức, cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt. Chúng ta chỉ cần để ý về cái phần dẫn nhập cũng như cái phần kết thúc của phẩm thứ sáu này, sẽ thấy được nội dung của nó là một nghệ thuật truyền thông. Vì đương cơ pháp hội ở trong phẩm này là vị Bồ Tát mang tên là Phổ Quảng, phổ biến rộng rãi, truyền bá rộng rãi, thông tin rộng rãi, nối kết sự truyền thông rộng rãi trên nền tảng giúp cho người nghe hiểu rõ được bản chất của nghiệp và vượt qua được các hành vi nghiệp báo. Ngài đã đặt ra những câu hỏi rằng là Bồ Tát Địa Tạng với hành nguyện sâu dày, nương vào oai thần của chư Phật, cứu độ chúng sanh vô lượng vô số, trải qua nhiều số kiếp, tại sao bây giờ vẫn còn người chịu khổ? Và kết thúc của bản kinh thì Ngài Bồ Tát Phổ Quảng này cũng là người thỉnh Đức Phật đặt danh hiệu cho bản kinh này trên nền tảng của cái phẩm này. Và Đức Phật đã đưa ra có ba tên kinh chủ yếu, hoặc gọi là Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh, thì nói về nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trên nền tảng của sự tự nguyện, thấy nỗi khổ niềm đau chúng sanh nhiều quá, cho nên Ngài phát nguyện độ chứ không hề có sự cưỡng bức hay là có sự nhờ vả hoặc là sự giao hoán trao đổi hoặc là sự đầu tư ít để được cái gì đó nhiều hơn về phía chúng sinh. Bản kinh này cũng còn được gọi bằng một danh xưng khác là Kinh Bổn Hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, tức là nói về một tiến trình tự thực hành hành trì cho bản thân trên nền tảng đồng hành với tha nhân. Đây là một trong những nghệ thuật dấn thân mang chất liệu của tinh thần vô ngã vị tha lớn lắm, đặt cái khả thể của sự thành công của những người khác ngang bằng với mình, cho nên mình không cần phải chờ sự chính thức của bản thân rồi mới độ người khác. Mình biết rằng mặc dầu mình vẫn đang còn là con người đi trên con đường thực tập, nhưng chất liệu và giá trị của chánh pháp đó sẽ có khả năng thẩm thấu người khác, và mình chỉ là một chất xúc tác thôi. Cho nên dấn thân vào làm hành trên nền tảng lời lạc tha nhân. Và danh hiệu thứ ba bản kinh này được gọi là bổn thể lực kinh của Bồ Tát Địa Tạng, để nói lên được cái năng lực mầu nhiệm của sự phát nguyện trên nền tảng của dấn thân, nguyện thực hành cho bản thân mình và dấn thân cho tha nhân và cộng đồng. Ba danh xưng đó nó nói lên được hết tất cả bản chất của con đường dấn thân trong Phật giáo nói chung, và tư cách đạo đức cũng như là sự dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng trên con đường lợi lạc các loài chúng sinh. Sự dẫn nhập và kết thúc đều bắt đầu bằng sự thỉnh cầu của Bồ Tát Phổ Quảng, gợi lên một ý niệm rằng tất cả chúng ta cần phải có nhu cầu truyền bá nó, phổ biến nó, phổ biến theo một cách thế để cho những người chưa được lợi lạc thì được lợi lạc, ai đã được lợi lạc rồi thì được lợi lạc nhiều hơn, ai chưa có niềm tin thì tăng cường niềm tin. Niềm tin bị sức mẻ, bị thói chuyển, bị những nhánh lá bồ đề gai bám vào, thì nhờ sự phổ biến rộng rãi này họ khôi phục lại niềm tin vốn đã bị đánh mất. Theo tiến trình của sự quảng quả phổ quảng như vậy, rõ ràng rất cần thiết cho sự hành trì của tất cả mọi người. Khi chúng ta nắm được cái nền tảng nội dung qua hình ảnh của Bồ Tát đương cơ pháp hội là phổ quảng, chúng ta sẽ nghe Đức Phật phân tích và Đức Phật khuyến tấn tất cả mọi người làm việc đó. Bắt đầu vào bài kinh, Ngài nói là sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả các vị Bồ Tát cho đến hàng trời rồng quỷ thần phải có nhu cầu thấy được cái lệ lạc của quần chúng như chính là sự an vui lệ lạc của bản thân mình, dùng hết tất cả mọi phương thức và các con đường, các pháp môn, các cách thức ứng dụng khác nhau để tuyên ngôn và truyền bá thông điệp của kinh Địa Tạng, thông điệp về sự thanh tịnh mà nắc tâm, thông điệp về sự trang nghiêm tịnh độ của tâm, thông điệp về con đường gieo những hạt giống làm thanh tịnh tâm của người khác. Phải làm việc đó bằng tất cả tấm lòng, mục đích chính yếu là lìa khổ được vui của Niết Bàn. Đó là bản chất dấn thân, bản chất phục vụ của con đường Bồ Tát Đạo. Khi chúng ta được gọi là một người hành giả mà lại không nhổ lên được gốc rễ khổ đau của bản thân mình, trong khi mình có thể đem lại an vui cho người khác, chúng ta biết rằng con đường đó có trục trặc. Mình làm thật nhiều việc, người khác ta được an vui từ việc của mình mà mình lại có phiền não, thì mình phải biết rằng là trong lúc làm Phật sự, trong lúc dấn thân, nó có cái góc cạnh của bạn ngã hay không, nó có những cây gai, nó có những hình thái biến dạng tiềm ẩn vi tế của hành vi bản ngã cho vị kỹ hay không. Mặc dù nó có thể ẩn nấp một cách rất tinh vi, chỉ cần quan sát về cái yếu tố lìa khổ cho bản thân mình và người khác là chúng ta có thể có được một thước đo rất là tiêu chuẩn về con đường dấn thân. Dĩ nhiên lìa khổ không, nó chỉ là một phần ba của đoạn đường. Cái giá trị của sự lìa khổ nó cần phải được thay thế nó bằng cái gì đó cao hơn, mang tính cách đối lập, đó là an lạc. An lạc có nhiều cấp độ: an lạc của hạnh phúc giác quan, an lạc của những nỗi vui do điều kiện môi trường hoàn cảnh và an lạc của sự tĩnh tại tâm đó, lâu dài, có một năng lực có thể vững bền và vượt ra hết tất cả mọi thách đố của những sự thăng trầm vinh dục, thành công thất bại, các điều kiện thuận và nghịch khác nhau. Cái giá trị thứ ba này mới chính là nội dung chính yếu mà tất cả các hành giả Phật giáo hướng đến và mong mỏi chia sẻ với những người khác cùng đạt được. Như là Thế Tôn đã xác quyết rằng là từ lâu xa vô lượng kiếp, Bồ Tát Địa Tạng đã làm công việc này, đang tiếp tục sứ mệnh này, và Ngài có thể được xem là một sứ thần của luật nhân quả. Lời nói, việc làm và hạnh nguyện của Ngài, mục đích duy nhất là làm thế nào phân tích cho người, chứng minh cho mọi người thấy được rằng cái quy luật nhân quả vận hành một cách rất tinh vi trong đời sống của sinh giới nói chung. Cho nên nhờ làm sứ thần và là một bản minh chứng cho luật nhân quả, mỗi lời nói, hành động và sự dấn thân của Ngài mang lại lợi lạc cho con người ở hành tinh chúng ta và con người ở các hành tinh khác, được gọi trong thuật ngữ Phật học là chư thiên. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã phân tích thêm sự lợi ích căn bản của sự hành trì liên hệ đến pháp môn Địa Tạng, nội dung kinh Địa Tạng và sự truyền thông các giá trị từ kinh Địa Tạng. Dĩ nhiên ở đây Đức Phật đã dùng một nghệ thuật nói với A như là một nguyên nhân, và cái với B là kết quả. Giữa A và B đó Ngài để những cái dấu chấm lửng. Bổn phận và trách nhiệm của các hành giả như chúng ta cần phải giải mã nó. Các dấu chấm đó là cái gì? Nếu chúng ta bỏ qua, nhảy vọt bỏ những cái dấu chấm đó đó, chúng ta sẽ có thể cường điệu hóa về bản rất lệ lạc trong sự hành trì. Nhưng trong nghệ thuật hóa độ đó, từ lúc Ngài tạo ra những nghi tình, những công án rất lớn để cho tất cả chúng ta cùng tham thiền, nhập định, quán chiếu, thông qua sự niệm Phật, thông qua việc làm lành, thông qua con đường dấn thân, và thông qua bất cứ một cái gì chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Đầu tiên Ngài nói bằng ngôn ngữ của con đường tín ngưỡng rằng tất cả các hành giả nào chắp tay ngợi khen, đảnh lễ, luyến mộ Bồ Tát Địa Tạng đó, thời gian có thể rất ngắn hay là rất dài tùy theo điều kiện cho phép, có thể vượt qua được 30 kiếp khổ đau. Chỉ có những hành vi cung kính bày tỏ tấm lòng như vậy mà vượt qua 30 kiếp khổ đau, thì nếu như chúng ta tới chùa Pháp Hoa dự một cái khóa bát quan trai vào những ngày Chủ Nhật hoặc là vào những ngày rằm, ngày mùng 1, có lẽ là chúng ta sẽ còn dư đến hàng trăm ngàn kiếp sau, tức là tu một ngày mình đã còn dư thừa rất nhiều, phải không ạ? Tại vì đánh đồng và hiểu nghĩa đen chữ trắng như vậy đó, chúng ta đã bỏ hết những dấu chấm lửng giữa hai vế A và B. Vế A là nguyên nhân, vế B là kết quả. Các dấu chấm lửng ở bên trong triết học nhân quả của nhà Phật là duyên. Ngài nói một cách mặc định vì Ngài biết rằng các đệ tử của Ngài hiểu và phải tự giải mã cái hiểu đó, làm sao cho nó có giá trị tương thích về tính chất giữa hạt giống và kết quả đạt được từ hạt giống này. Chúng ta có thể hiểu động tác của sự chắp tay đó, nó là một sự quy ngưỡng trên nền tảng của sự hồi đầu của tâm. Khi chúng ta chắp tay chào một người nào đó, điều đó không có nghĩa là mình là một người thấp bé và người khác là một người cao thượng như quan niệm tín ngưỡng thông thường, mà là sự tặng và nhắc nhở người đối diện mình có một hạt giống Phật, như là cái hình búp của hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao vượt lên trên tất cả bùn nhơ của xã hội. chúng ta tặng người khác một nụ hoa sen, chúng ta mong mỏi rằng họ là một Đức Phật tương lai. Mình tặng một người khác bằng một sự chào với một cái nét văn hóa tâm linh đó đó, chắc chắn rằng người tiếp nhận đó cũng phải ứng xử theo một cách thức tương tự, nghĩa là làm sao đừng đánh mất cung cách của mình. Do đó văn hóa chào hỏi của Phật giáo đó không phải một chiều mà là hai chiều. Người Phật tử chào quý thầy cũng như vậy, quý thầy quý cô những người xuất gia cũng chào lại một cách như vậy, quý Phật tử cúi đầu, những người xuất gia cũng cúi đầu, vì chúng ta đang đảnh lễ chất liệu giác ngộ lớn nhất ở trong tâm của mỗi người lẫn nhau, để làm cho người đối diện mình không có tâm lý mặc cảm tự ti, do đó mới phát huy hết được những tiềm năng vốn có. Cho nên cái vế thứ hai này là cái vế mà buộc chúng ta phải giải mã đó. Khi chúng ta hiểu được vấn đề này là chúng ta đang hồi đầu với tất cả những sự quan phí mà trước nay chúng ta bỏ lửng đó, làm quên đó, không thèm để ý tới nó, hoặc là không tin tưởng rằng nó có với mình. Sự hồi đầu để tạo ra những chất liệu nội tại của tâm có cơ hội bộc phát, như là dưới đất vọt lên những chất liệu tâm linh đó, là cái mà ai cũng có thể được, ai cũng có thể làm thành công. Sự nghệ khen ở đây được hiểu như là bắt đầu của sự truyền bá. Chúng ta khó có thể truyền bá một thông điệp nếu như chúng ta không phục cái thông điệp đó. Chúng ta không có rung động trước cái nội dung và giá trị đóng góp của nó. Nếu có làm, chẳng qua cũng để ăn lương, chẳng qua cũng vì cái chuyện liên minh với nhau, thể chia chác quyền lợi thôi. Còn gọi là nghệ khen thật sự đó, nó phải phát xuất từ trái tim, từ nhận thức. Cho nên nó liên hệ đến sự hiểu và thấy được giá trị đóng góp của thông điệp này là cái gì. Cho nên trong thực tại của lời khen nó đã có sự truyền bá rồi. Chúng ta khen chánh pháp là chúng ta đang truyền bá chánh pháp. Chúng ta khen Đức Phật là một người có nhiều giá trị tâm linh, đạo đức và tình thương là chúng ta đang truyền bá thông điệp và mời gọi những con người sống bằng thái độ vô ngã với ta. Chúng ta đang khen một người pháp phủ tu tập là chúng ta đang truyền bá rằng cái giá trị Phật pháp đã làm cho người đó thay đổi cuộc đời. Và chúng ta đang truyền bá con đường người đó đi, nếu nó là những giá trị. Trong khi đó, trong động tác của sự đảnh lễ đó, nó là một sự quy ngưỡng cao nhất. Trong nền văn hóa của Phật giáo thời xưa, trong lúc mà Ngài có mặt trên cuộc đời đó, thì động tác đảnh lễ đó hiếm khi được diễn ra lắm. Mà nó chỉ là một sự bày tỏ lòng tôn kính theo văn hóa thôi. Ví dụ như là từ chỗ ngồi đứng dậy là một động tác của sự cung kính, rồi trạch áo bài vai hữu từ vai phải thôi. Mà theo nền văn hóa Ấn Độ nó tượng trưng sự kiết tường, may mắn, hạnh phúc, an vui. Cho nên khi làm động tác đó, chúng ta đang bày tỏ lòng tôn kính và cho mọi người biết được rằng cái lời lẽ hay giá trị nội dung tuyên ngôn của người đang đối diện với mình đó, nó mang chất liệu của sự kiết tường của an vui đạt. Đi nhiễu qua ba dòng theo chiều kim đồng hồ là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, ngồi xuống một bên. Đó là bốn động tác của cái nền văn hóa giao tiếp bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với một nhân vật tâm linh. Truyền thống ngũ thể đầu địa thể hiện qua sự đảnh lễ khi mà chúng ta quy ngưỡng con người đó từ chất liệu tuệ giác cho đến chất liệu đạo đức, cho đến con đường dấn thân, giá trị phục vụ và sự chuyển hóa từ những đóng góp này đó. Những cái bình thường, tầm thường nhất của con người đó chúng ta vẫn gọi là quy ngưỡng và xem nó có giá trị lớn. Động tác lấy trán của mình đặt lên bàn chân của một đấng cao thượng, một con người có nhiều giá trị vừa nêu, là một cái gì đó rất xứng đáng. Chúng ta học hoài, làm hoài vẫn chưa đạt được một phần của những con người vĩ đại như vậy. Như vậy nó nói lên được là khi chúng ta đảnh lễ một người nào đó, chúng ta nghĩ rằng đây là một báo vật tâm linh, đây là một báo vật đạo đức, Đây là một báu vật có giá trị rất lớn về phương diện chuyên hóa. Đảnh lễ như vậy không phải để chúng ta cầu nguyện mong cho nhân vật đó, đấng tâm linh đó, con người tuệ giác đó phù hộ giúp cho chúng ta. Nếu như vậy thì lời cầu nguyện của mình á, nó giống như một sự đầu tư bỏ một tép lấy một tôm. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn rơi vào tình trạng này, là cúng Đức Phật có chừng một quả cam thôi, mình cầu cho cả gia đình mua mai bán đắt. Nó đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ. Cho nên trong sự đảnh lễ như một pháp hành trì tu tập đó, nó là cái cách để quán chiếu dùm bảo vật tâm linh đang có ở đối tượng mà mình kính ngưỡng, và thông qua đó phản chiếu lại bản thân mình để làm thế nào khai thác cái chất liệu bảo vật vốn có ở trong mình. Cái phương pháp tu tập trong nhà Phật là quán chiếu trên nền tảng của song chiếu. Và cuối cùng động tác luyến bộ hộ đó, mình rất thần tượng, rất sùng kính, rất tín tâm và rất nhiệt huyết cho con đường thiện, giá trị đạo đức mà vị Bồ Tát ban tên là Địa Tạng, như là cái con đường gương mẫu của tiến trình thanh tịnh hóa mạnh đắc tâm. Chúng ta đã muốn nói lên rằng là cần phải cu mang điều thiện, cần phải cu mang tâm linh, cần phải cu mang văn hóa của sự an vui và hạnh phúc đó ở trong chính mình. Tất cả những cái đó nó là những dấu chấm lẫn. Tất cả những đức tính cao thượng đó đó là duyên, là yếu tố, là chất xúc tác cần thiết để từ những hạt giống cung kính này chúng ta được một kết quả là 30 kiếp liên tục vượt hết mọi khổ đau. Chứ đừng tưởng theo nghĩa đen thông thường bỏ đi những dấu chấm luận đó là hại Bồ Tát Địa Tạng là vượt khổ đau. Chuyện đơn giản như vậy có lẽ đâu ai cần tu làm gì. Chỉ cần có một giờ đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng thôi là chúng ta có thể vượt đến hàng trăm ngàn kiếp rồi. Hàng trăm ngàn kiếp không biết bao nhiêu tuổi hả? Do đó phải hiểu có những dấu chấm lửng cần phải được moi móc ra và điền lắp vào những dấu chấm lửng đó, thì con đường hành trì về phương diện nhân quả đạo đức mới được ổn định, mới được đầy đủ. Còn khi thiếu á, thì cái quả nó cũng chờ mình thôi, nó không trổ ra được. Sự mô tả thứ hai của Đức Phật về giá trị lợi ích của sự hành trì liên hệ đến pháp môn Địa Tạng đó là: nếu như có một hành giả nào đó vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng với tất cả lòng chí thành chí kính, thì sau khi mệnh chung đó sẽ được sanh về cõi trời Đau Lợi, rồi hưởng phước báo hết ở trên cõi trời Đau Lợi này đó, sanh xuống dương gian thì làm tối thiểu cũng là quốc vương, tức là vua, tổng thống hay nữ hoàng. Chỉ có quẻ tượng Phật thôi mà được phước báo chừng đó thì có lẽ là những nghệ nhân đó là những người ngon lành nhất đó. Tại vì trong cuộc đời của anh ta, của chị ta đã không biết nắng lên là hàng trăm ngàn tượng khác nhau, và nhất là những cái máy sản xuất tượng Phật ở bên Thái Lan, Tích Lan, những nước Nam Tông đó, họ sản xuất hàng loạt tượng Phật, và chủ nhân của những cái máy đó có lẽ phải là những người sanh lên hàng trăm lần, hàng ngàn lần cõi trời Đau Lợi, không ạ? Cho nên phải móc moi ra tìm những dấu chấm lửng ở trong này. Dấu chấm lửng đó là cái gì? Tiến trình của sự vẽ và nắn hình tượng đó, nó là một tiến trình của hình dung hóa. Khi chúng ta muốn vẽ một hình tượng nào đó, chúng ta phải hình dung trong đầu về cái cấu trúc cơ thể học: đầu, thân, tứ chi, thế ngồi, màu sắc, cách thức thể hiện, nhân tính, phải làm sao cho nó ăn khớp. Ví dụ một vị Bồ Tát thì lòng nhân từ đó được thể hiện qua ánh mắt, lỗ mũi, cái miệng và cái giọng cười như thế nào. Còn nếu đó là một Bồ Tát đang đứng, một vị Phật đang đứng, thì hình thù đó phải ra làm sao. Đó là một cả một nghệ thuật của sự hình dung. Mà nếu không rõ về thuật nhân tướng học đó, chúng ta sẽ vẽ trật hết. Dễ nhìn vào Đức Phật mình không có cảm giác rằng đây là một đấng nhân từ, đây là đấng đại bi. Dĩ nhiên tiến trình của sự hình dung hóa đây nó không nằm ở chỗ đó, mà là hình dung hóa các hạnh thánh đang tồn tại dưới mảnh đất tâm. Những hạt giống thánh đôi lúc bị bỏ rơi, ông Phật đang nằm ngủ trong chúng ta đã bị lãng quên từ lâu. Chúng ta phải hình dung để móc mồi ra ông Phật bị bỏ quên đó, để làm cho ông Phật này tỉnh giấc. Từ lúc mà chúng ta sống với ông Phật tỉnh giấc được một phút, một giây, hoặc là một giờ, hay là trong thời kinh, hay là trong khóa ăn cư kiết hạ, hoặc là trong ngày bác quan trai, trong những lúc chúng ta hành thiện tạo phước báo gieo công đức thôi. Còn ngoài những dịp và cơ hội quý báu đó ra đó, thì chúng ta đang sống với cô ma đang sống, hoặc là chúng ta đang sống với các hình thái không phải ông Phật. Còn ông Phật thì mình đang sống với ông Phật ngủ. Trong khi đó những cái phi ông Phật thì lại đang trở thành thức. Cho nên tiến trình hình dung hóa này đã làm chúng ta bị lậm vào những cơ nghiện của phàm phu tục tử. Và cho nên chúng ta sẽ không có cơ hội để làm cho những hạt giống phước báo đó tái sanh về các cảnh giới có đời sống của con người ở một mức độ cao hơn. Nơi đó không có chiến tranh, không có hận thù, con người sống với nhau bằng tình thương, bằng hòa giải, bằng thương hiệp, bằng tương nhượng, bằng cách trao đổi và giải quyết những vấn đề mâu thuẫn với nhau. Chính vì thế mà phước lực con người gia tăng. Vì trong chiến tranh nó hận thù chồng chất, cho nên tổn phước tổn đức, phá hoại sự sống, vân vân. Do đó đọc các bản kinh đại thừa, nhất là hậu đại thừa đó, các yếu tố về giá trị của sự hành trì đó thường được nhân lớn, không phải ở chỗ đó là cương điệu, mà ở chỗ là bỏ đi những dấu chấm luận mà những người Phật tử và những hành giả phải hiểu. Nó cần phải có những dấu chấm luận này. Thiếu những chấm luận đó thì cái kết quả mong đợi đó, nó sẽ là một cái gì đó rất là xa về. Và đến lúc đó, làm hoài không có kết quả như các bản kinh mô tả, chúng ta đâm ra thói thắt làm bồ đề. Tôi tu nhiều, tôi làm việc đức, làm việc phước, và tại sao các ách nạn cứ đổ lên nhau đầu của tôi thôi, không đổ lên ai hết. Thỉnh thoảng trong sự buồn chán và thất vọng, chúng ta nghĩ đến việc này. Tại sao những người có tiền thì không làm việc thiện, còn tôi muốn làm việc thiện thì tôi lại không có tiền. Tôi đã cúng cầu nguyện tán dương rồi đảnh lễ quy ngưỡng liếng mộ, không phải chỉ Bồ Tát Địa Tạng mà vô lượng vô số các đức Phật, và nhất là đến cái mùa an cư đó mình lại vạn Phật, có nhiều người lại vạn Phật tại chùa, rồi về nhà lại thêm vạn Phật nữa, cũng với nguyện ước tương tự mà chẳng thấy kết quả đâu hết. Là bởi vì không chịu hoàn tất các dấu chấm luận nào. Số lượng của dấu chấm luận này là 1, 2, 3, 4 hay là n lần là tùy theo chúng ta đó. Là lúc chúng ta phải làm hoàn tất cả n lần dấu chấm luận đó thì mới có kết quả. Tại sao chư Phật, tại sao các bản kinh đại thừa lại nói theo cái công thức đó? Bởi vì các ngài rất phương tiện, biết là chúng ta khi nói con đường gì đó, con vi dấu chấm luận nó được nối kết bằng những cái điểm hạt, và hàng ngàn hàng vô số các điểm hạt này là nó mới trở thành một đoạn đường, rồi vô số các đoạn đường đó mới trở thành một con đường, và cái kết quả đạt được nó nằm ở đích của con đường đó. Có lẽ chúng ta lắc đầu đó thôi, con xin cảm ơn ngài, con phục ngài lắm, nhưng con biết rằng con là không nổi. Phải nói vắn tắt, phải nói tỉnh lược thôi. Đó là một học thuyết phương tiện. Cho nên tiếp xúc với các học thuyết phương tiện, chúng ta chỉ cần tìm thấy một vài từ nương vào oai thần của chư Phật, cho nên vị Bồ Tát nào đang giảng một bài kinh gì đó, hoặc là dùng vô lượng vô số phương tiện, chúng ta phải để ý thần lực, oai lực và phương tiện, thì chúng ta biết rằng là trong giáo pháp đó có rất nhiều dấu chấm luận, và mình phải điền vào mới có kết quả như mong đợi. Sau khi Như Lai phân tích về giá trị của sự hành trì xong đó, chúng ta thấy có hai thái độ đối diện với giá trị được nêu. Thái độ thứ nhất là một thái độ rất tích cực, mà bản kinh gọi rằng là các vị quỷ dương, quỷ thần, tức là dân đàn anh đàn chị của cuộc đời, dân mà ta tạo ra miễn gai, kẽm gai, lựu đạn, bom, súng ống, chết chóc, tàn phá, hủy diệt, hận thù, mất hạnh phúc, lại là những thành phần cảm thấy là hứng khởi nhất. Khi cái tiến trình của sự hình dung hóa những hạt giống trong con người của mình cũng có, trong tâm thức của mình cũng có, mà nào giờ mình bỏ quên. Cho nên các vị đó đứng dậy hoan hỷ vô cùng bằng cách là trỗi các nhạc chề du dương trầm bổng và ca vịnh Như Lai Thế Tôn và Bồ Tát Địa Tạng bằng nhiều phương thức khác nhau, và phát nguyện rằng chúng con sẽ là những người khuyến hóa dân gian này làm việc hành trì pháp môn Địa Tạng. Các ngài hãy yên tâm. Khi cái ác quay đầu và quy ngưỡng cái thiện đó, mọi việc trong cuộc đời này kết thúc. Nhưng tiến trình đó không đơn giản. Có những sự quay đầu như là một chiến lược để cho cái thiện nó ỷ lại và tưởng rằng là các rắc rối đã đến hồi kết thúc. Các trận chiến của thiện và ác, của hạnh phúc và khổ đau nó diễn ra theo một cái cách thức rất là phức tạp. Nhưng cũng rất may trong bản kinh Địa Tạng này, các vị quỷ thần đại diện cho thành phần tiêu cực, lực lượng tiêu cực và nỗi khổ niềm đau của cuộc đời đó đã hồi đầu từ một cách thức là quản trị cuộc đời trên nỗi khổ niềm đau của cuộc đời, trở thành một vị hộ pháp đổi thôi. Chỉ cần khi nhìn thấy qua tiến trình của hình dung hóa rằng các hệ giống có sẵn trong mình thì họ sẽ hồi đầu liền, và lúc đó là mọi rắc rối sẽ kết thúc. Cho nên bất kỳ một chế độ nào, bất kỳ một giai đoạn nào mà con đường đạo đức, con đường tự do, con đường hạnh phúc, các giá trị nhân bản chưa có đó, sự kháng cự đôi lúc nó dẫn đến những đổ vỡ và những hủy hoại lớn hơn. Bởi vì sự kháng cự trong trường hợp này diễn ra theo một mặt trận không tương nhượng, một cái còn một cái mất, như mặt trời và mặt trăng. Và đừng bao giờ lấy chén kiểu đi chọi với đá, vì chén kiểu đó sẽ bể và giá trị của cái bể này vô ích. Cho nên lúc đó chỉ làm cái nào đó để cho các hạt giống tiềm năng ở trong những cái xấu đó trỗi dậy. Thì vấn đề từ cái cách thức quản trị sai lầm mang lại nỗi khổ niềm đau cho xã hội và cuộc đời đó trở thành một năng lực của hộ pháp, giống như các vị quỷ dương khi nghe Như Lai Thế Tôn phân tích hạnh nguyện về con đường quá thân dấn thân của Bồ Tát Địa Tạng, họ thấy và họ đã làm. Đó là thái độ rất tích cực, và chúng ta chỉ mong sao cho những thành phần, cho những chủ nghĩa, cho những học thuyết, cho những tôn giáo, cho những con đường mang chất liệu hay là mang yếu tính của cái gọi là quỷ và thần được hồi đầu. Còn kháng cự với các năng lực đó, chặt nó đầu này nó sẽ trồi ở đầu kia, giống như một con đĩa. Các nó làm ba mảnh thì nó trở thành ba sự sống, các nó làm một ngàn mảnh thì nó có một ngàn cái hình thái mới thôi. Bởi vì yếu tố và cái gốc rễ của cái tiêu cực, cái xấu nó vẫn còn dưới hình thái của một tâm linh tiêu cực. Bây giờ chỉ cần chuyển nó thành một cái tích cực thôi thì mọi rắc rối sẽ không còn nữa. Trong khi đó lại có một thái độ đối lập, một thái độ kháng cự, một thái độ không chấp nhận với những thông điệp và với cái nhu cầu thông qua lời kêu gọi của Như Lai Thế Tôn là hãy truyền bá thông điệp qua hình ảnh của Bồ Tát Phổ Quảng này. Có rất nhiều người, dĩ nhiên họ không phải là những lực lượng của cái xấu cá của quỷ thần, họ là những con người ấy, thế mà họ lại có thái độ tự khinh chê rồi xúi dục người khác khinh chê qua hai cách thức là phân tích tiêu cực, phân tích méo mó, phân tích một cách bất lợi trên nền tảng rằng tất cả những con đường dấn thân của thông điệp vô ngã vị tha mà Đạo Phật đã dạy đó, nó là không mang lại một giá trị lệ lạc nào cả cho mình và cho tha nhân. Cái sự phân tích đối diện và sai lệch đó đó mới là điều đáng ngại. các phần tử của quỷ và thần á, đến lúc đó ngại vì cái chất liệu chính yếu trong con người của họ đó là vô minh. Khi vô minh đã được ánh sáng tự giác điểm đầu và quy hướng rồi đó, thì mọi vấn đề đó trở nên đơn giản, và cái lực lượng của cái tiêu cực này sẽ trở thành là lực lượng ủng hộ hoàn truyền bảo vệ mạnh nhất. Và cái lực lượng như là một tri thức, như là tri thức giả, như là một nền tảng văn hóa, như là văn dân hóa là không có lệ cho an vui, như là một con đường, như một con đường đó là con đường phản đạo đức. Những cái đó nó được núp bóng với nhiều hình thái khác nhau, và cái cách thức phân biệt, lý giải, nhận định, đánh giá làm cho rất nhiều người trên con đường thiện nó hoang mang, bỏ cuộc nửa chừng. Như là Thế Tôn nói, thành phần đỏ đó đã tự tạo ra một năng lực nghiệp rất nguy hiểm, và cái mà bản kinh này dùng bằng một cái từ là trọng tội, tạo ra một trọng tội vì đã ngăn cản con đường Bồ Tát Đạo, đã ngăn cản con đường hồi đầu Bồ Tát Đạo của những phần tử tiêu cực. Cái đó mới đáng sợ, đáng ngại, vì nó được bao bọc bằng một lớp tri thức. Tri thức đó không phục vụ cho cái thiện, có thể là tri thức khoa học, tri thức tôn giáo, tri thức triết học, tri thức các ngành học hiện đại, tri thức biện hộ, tri thức của logic học, tri thức của ngôn ngữ học, tri thức của những cái quỷ biển đó, chứ phải tri thức của đạo đức, của an vui hạnh phúc. Hai thái độ đã bắt đầu có mặt trước một con đường đòi hỏi và cần đến sự quảng bá về những giá trị chiều sâu của bản đắc tâm. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã bắt đầu giảng giải phân tích về các phương pháp chuyển nghiệp, đổi những hạt giống xấu nhất trong mảnh đất tâm địa tạng thông qua hạnh nguyện và con đường dấn thân làm đạo của Bồ Tát Địa Tạng. Phần chuyển hóa thứ nhất Đức Phật nêu ra đó là nghệ thuật chuyển hóa nghiệp nữ. Phần lớn trên thế gian này đó, người nữ chiếm đại đa số với nhiều lý do khác nhau. Vì chiến tranh, người nam phải ra trận cho nên chết đi. Vì người nam có tính thích tranh chấp hơn thua và chứng minh cái bản ngã độc tôn của mình, cho nên nó tính cách loại trừ bắt đầu diễn ra và tạo ra sự thanh toán. Còn người nữ ở mức độ nhẹ hơn, nó không có đối kháng trực tiếp và xung đột mạnh bạo. Nhưng là trên thực tế đó, thành phần của người nữ là bị khống chế dưới hình thái bất bình đẳng của xã hội, bất bình đẳng của giới tính, bất bình đẳng của quan niệm, bất bình đẳng của phong tục tập quán, và do đó họ không có cơ hội để phát huy hết những tiềm năng vốn có, những năng lực đạo đức, những giá trị tình thương và những đóng góp mà họ có thể mang lại cho cuộc đời. Cho nên mang thân phận của người nữ đó trong thời kỳ của ngày xưa, của thời Trung cổ và thậm chí trong thời cận đại, nhiều người ngán ngẩm lắm, họ muốn từ bỏ thân phận nữ của mình. Trước khi đi Úc Châu, chúng tôi có tiếp xúc với một gia đình Phật tử mà vợ và chồng đều là những người rất tuân thành. Người vợ có thái độ của sự chăm sóc lo lắng theo tinh thần mà Đức Phật dạy trong kinh A Hàm đó, vợ như mẹ, tức là lo lắng chồng như là đứa con ruột kìa, là mọi thứ chu đáo, mọi thứ không có chỗ nào chê vào đâu được cả. Dĩ nhiên là trong sự chăm sóc lo lắng đó, người chồng được vui, được hạnh phúc, nhưng người chồng cảm thấy rằng mình mất đi cái tính cách của người nam. Thay vì cảm nhận và cảm ơn cái giá trị hy sinh đó, thì người chồng lại có một cái mặc cảm rất lớn và đôi lúc hơi hận cái tính cách lo lắng, cho nỗi khổ niềm đau đã xuất hiện giữa hai người. Khi chúng tôi được mời đến dùng cơm đó, thì người vợ mới nói như thế này: tôi với anh á, bây giờ thương lượng với nhau, chứ sao nếu mình có làm vợ chồng á, thì anh á làm vợ, tôi làm chồng. Thế bà vợ bà muốn đổi thân nữ mà, người chồng á thì muốn, đâu có muốn đổi thân nam đâu. Nghe bà vợ của mình nói, anh ta trầm ngâm vài giây xong anh ta mới trả lời: được, không sao hết trơn á. Bà mừng quá nói là anh nói rồi, anh phải giữ lời nha, không được trói nha, bữa nay có thầy ngồi ở đây là không được nói lói, nói dối á. Thì anh mới phân tích như thế này: tôi cho bà suy nghĩ lại thêm vài phút, nếu bà vẫn dứt khoát và cảm thấy hạnh phúc cho những lựa chọn đó thì tôi sẵn sàng. Bà đó: rồi, chúng ta sẵn sàng. Anh mới phân tích đó, bà là người hay lo, có trách nhiệm, khi trở thành là người chồng đó, thì bà cũng tiếp tục lo cho tôi thôi, và lúc đó bà sẽ lo gấp đôi đó. Và tôi chỉ có một nguyện vọng là tôi sẽ đào thai ở phương Tây, nơi đó gọi là cái đời sống vật chất nó đầy đủ. Lúc đó đó bà là người chồng, bao nhiêu tiền bà về bà đưa tôi giữ hết rồi phải ra. Lúc đó bà vợ đó: thôi vậy thì tôi sẽ xin là không bao giờ muốn đổi thân nữ. Nhu cầu tại sao chúng ta muốn đổi thân nữ? Vì chúng ta thấy rằng là trong thân phận đó có nhiều điều bất như ý, có nhiều điều bất hạnh, có nhiều điều bị chướng ngang, nhiều khi nó không được. Trong nền văn hóa của Việt Nam và Trung Hoa đó, một gia đình ấm no hạnh phúc đó, thì ta nghệ ông chồng. Khi mà có hư đốn chuyện gì đó là cháu hư tại bà, con hư tại mẹ. Chứ cái đó nhiệm vụ và vai trò của vợ và chồng phải ngang với nhau. Người ta đặt cái trách nhiệm ở người nữ quá cao, chứ cái quyền lợi cho người nữ thì chẳng có gì. Buộc người nữ phải như thế này, ở như thế kia. Có nhiều ông chồng có tính cách gia trưởng đó, buộc người vợ của mình phải ở trong cái xó bếp thôi. Lớn hơn chút xíu thì ở trong cái nhà, chu cấp hết tất cả mọi phương tiện của đời sống sinh hoạt, an vui hạnh phúc, muốn gì có đó, là không muốn cho người vợ mình đi làm gì cả. Trong khi đó có nhiều bà vợ có tính cách là xã hội hóa, muốn giao lưu, muốn tiếp xúc, muốn sinh hoạt, muốn đóng góp để phát huy những tiềm năng vốn có mà Đức Phật đã nói trong kinh, thì họ lại không có cơ hội. Một mặt có những người đàn ông lại không có được cái niềm tin ở bản thân mình, nếu để cho vợ mình giao lưu giao tế xã hội đó, liệu cái chất đẹp da của mình có đủ sức để hơn những người thanh niên khác không? Liệu cái tính cách đạo đức của mình có hơn được những người khác không? Biết đâu bà vợ của mình thương người khác thì sao? Những lý luận đó xem rất là hợp lý, cho nên họ có lý do và tiếp tục nói: bây giờ nếu muốn hạnh phúc thì phải như vậy, tức là vợ chỉ ở nhà thôi. Chu cấp hạnh phúc cho người vợ kia đó là tạo ra một ngục tù. Cái ngục tù đó cũng giống như tình trạng chúng ta nuôi một con chim một cách rất là thương nó, ở trong một cái lồng vàng vậy đó. Bản chất hạnh phúc con chim không phải là cái lồng vàng, vì nó đâu xài được giá trị này. Cái mà nó cần là trời xanh, là không gian bên ngoài, là sự thoải mái, và nó có thể cất cánh bay cao với những đàn chim khác một cách tự do, hạnh phúc. Cho nên thưa một người nào đó là chúng ta tạo ra cái tính cách và cái giá trị ở người đó, chứ phải giam nhốt người đó lại. Vì có rất nhiều gia đình rơi vào tình cảnh như vậy mà rất nhiều bà vợ muốn từ bỏ thân nữ của mình, lại không thấy được rằng trong thân nữ đó có nhiều giá trị đặc biệt mà người nam là không được. Trong gia đình hạnh phúc hay không là nằm ở người nữ chứ không phải nằm ở người chồng. Các ông tướng ra trận, các ông thủ tướng, tổng thống, chủ tịch hay vua làm gì làm, chứ bên trong cũng có một bà nội tướng. Bà quyết định, bà góp ý, bà tác động, bà xây sở, bà đồng hành, và có bàn tay đóng góp đó, một bàn tay rất thầm lặng. Đức Phật của chúng ta đã được mô tả trong nền văn học tiền thân đó, Jataka, rằng mỗi thành công và hạnh phúc của Ngài trong nhiều kiếp quá khứ đều có bàn tay, trái tim và khối óc của Jayodhara. Mặc dù không phải là sức lao động, nhưng thiếu những giá trị đóng góp đó, hạnh phúc gia đình và cái trụ cột kinh tế của người chồng sẽ không đảm bảo được. Của chồng công vợ, và nó còn hơn cái công vợ đó, bởi vì người vợ còn làm vai trò giáo dục con cái và tạo ra một cái không khí có nhiều dưỡng chất oxy, và loại ra hết trong cái không khí đó các chất carbonic. Nó nằm ở người vợ hết cả, vì người vợ có chất yếu tố của sự dịu dàng như nước,
mềm mỏng như lụa. Mà nếu bà vợ nào không có những yếu tố đó thì các ông chồng lại muốn không muốn ở trong nhà của mình, rồi nó tạo ra những nạn bạo hành khác, những bế tắc khác. Cho nên các đấng mày râu đó khi học bản kinh Địa Tạng và một số bản kinh Đại Thừa thấy được những não nề, những chán chường của thân phận nữ lưu, muốn thoát khỏi thân phận này thì nên thông cảm, và nó có một phần trách nhiệm của mình, của ông cha mình, của những người đi trước, và đặc biệt là những người phụ nữ sống trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo, của Hồi giáo, của Nho giáo và của cái thế giới phương Đông. Vai trò vị trí của họ bị xem ở một mức độ rất thấp, cho nên họ đánh mất đi cơ hội để phát huy những giá trị lớn nhất cho cuộc đời. Hay nói một cách khác là thông qua những sai lầm đó đó, cuộc đời này chỉ xài được 1/3 chất xám của người nam thôi, trong cái số lượng người nữ có thể 2/3 chất xám của người nữ đó chúng ta bị bỏ quên. Chúng ta để cho những ông Phật ngủ đó nằm ở trong cái vùng sâu của tâm thức mà không khai thác ra để xài, đó là sự tổn thất và đó là não bất hạnh. Như Lê Thế Tôn đã dạy có 3 cái thức. Nếu như người nào cảm thấy rằng mình không thích hợp với tính cách nữ lưu, vai trò của phụ nữ mang lại hạnh phúc an vui cho xã hội và cộng đồng đó, thì có thể thay đổi nó bằng 3 thái độ tâm lý và 3 sự hành trì. Tâm lý và sự hành trì này phải song hành với nhau. Thứ nhất là phải có một thái độ chán cái thân phận người nữ này. Dĩ nhiên không chán theo kiểu để trả đũa những người nam, bởi vì ghét của nào nhân quả trao của đó đó. Trời không trao được mà nhân quả sẽ trao, vì cái ghét đó là một tiến trình hình dung hóa. Nó nhòi sọ trong đầu của mình, mình ghét người nào đó là hình ảnh của người đó, nó chiếm, khống chế và nó phủ trùm cái dòng cảm xúc của chúng ta mạnh lắm. Cho nên như là một quy luật, khi mà ghét rồi tìm kiếm cái không ghét, cái dễ thương đó là cái ghét đó không có, rồi cũng phải chọn cái ghét là phải làm lơ thì nó hết à. Tức là không quan trọng quá nó thì nó có cũng như thành không, còn quan trọng nó sẽ biến dạng bằng hình thái này hay là hình thái khác. Cái thứ hai là phải hết lòng và sống bằng những nhân cách của người nam. Thái độ hết lòng đó, nó nói lên là tư cách, nó nói lên tánh tình, nó nói lên thái độ, nó nói lên quan hệ ứng xử giao tế sinh hoạt trong đời. Có nhiều người nữ tính cách như là người nam, bản lĩnh, chịu đựng, hỷ xả, độ lượng, tha thứ, dấn thân. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những người nam y hệt như người nữ. Trong trường hợp mà người nữ có tính cách như là người nam, ngoại trừ trường hợp BD, thì những người đó tuyệt vời. Mà ngược lại, những người nam mà có tính cách như người nữ là không xài vào đâu được hết. Như vậy quý vị có còn chơi thân phận người nữ được không? Ngon lành hơn gì phải không ạ? Còn muốn thay đổi một cách thông thường đó, thì chúng ta có thể nhờ đến các bác sĩ giải phẫu giới tính. Chỉ cần tốn $1,000 bay qua bên Thái Lan thôi, đóng $500 là sau 1-2 tháng thay hình đổi dạng liền. Và hàng năm họ đều có thi hoa hậu về những người chuyển đổi giới tính đó. Cái quan trọng không phải là thay đổi cái cấu trúc sinh học và vật lý của nam và nữ, mà quan trọng là thay đổi nhân cách, thay đổi tâm lý, thay đổi nhận thức, thay đổi cách thức ứng xử trong cuộc đời. Và nếu như cái đó được thay đổi thì cần gì phải là người nam, cần gì phải chán cái thân phận nữ này, vì ở vai trò đó chúng ta có thể làm được nhiều việc mà người khác giới tính không làm được. Cơ cấu của xã hội và của sinh giới nó tạo ra theo một cách thức đó, mỗi người, mỗi giới có một vai trò, có sự đóng góp khác nhau. Ai cũng có những vai trò riêng hết á. Cho nên học theo Phật giáo thì chúng ta đừng nên chán, mà hãy tận dụng những cái chúng ta đang có được. Còn chán làm cho đời sống của mình trở nên mệt mỏi, thất vọng, và đến lúc đánh mất hết tất cả những cơ hội đang có với mình. Điều thứ ba là nhật nhật bất thối. Ngài nói trong kinh này, là lời nói, ý nghĩ, việc làm, suy nghĩ, thái độ, tính cách. Ngày nào cũng như đời đó, không có lúc thì thế này, khi thì thế khác. Lúc thì tánh người nam, khi thì tánh người nữ. Cái đó hai cái trộn lại phiền lắm. Cho nên ngành nhân tướng học người ta mới nói, người nữ mà nói giọng người đàn ông là khó chịu, người đàn ông mà nó có giọng giống người đàn nữ lại càng khó chịu hơn. Nó phải ra một cái gì đó dứt khoát rõ ràng. Nữ là phải có những yếu tính của nữ: dịu dàng, hiểu biết, cảm thông, chịu đựng, chăm chỉ, tẩn mẫn. Còn người nam mà tẩn mẫn tỉ mỉ ở trên bàn sạch trơn, trong nhà láng con thì khó ai mà sống hạnh phúc với ông ta được lắm. Phải lè phè, có một chất lè phè mới là người nam được. Phải có một chất kỹ lưỡng mới là người nữ được. Cái yếu tính về giới tính nó tạo ra tính cách. Hay là cái khác, nó có cái cộng nghiệp của người nữ và nó có cái cộng nghiệp của người nam. Và hai cộng nghiệp này có ranh giới của nó. Phải thay đổi bằng ba góc độ này đó, thì con người mới trở nên thành một cái gì đó tốt hơn. Và dĩ nhiên trong nền văn hóa Trung Hoa đó, khi nhập cảng hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm từ nền văn hóa của Ấn Độ vào đất nước này, vai trò mẫu hệ trên quan trọng về hình ảnh Bồ Tát đã được thay hình đổi dạng, chuyển đổi giới tính mà không qua cuộc giải phẫu thẩm mỹ nào hết trơn. Bồ Tát Quan Thế Âm tại Ấn Độ là một người nam có râu quai nón, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, qua đến Trung Hoa và Việt Nam trở thành một đức mẹ của lòng từ bi, một đức mẹ của hiểu biết cảm thông, một đức mẹ của nhân từ, một đức mẹ của tha thứ, một đức mẹ của lắng nghe. Hàng loạt các đức tính, vô lượng các đức tính tốt đã được nhập vào, hóa thân vào trong hình ảnh của đức mẹ Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì như vậy chúng ta có còn đổi, có nhu cầu đổi thành người nữ không? Đến độ chùa nào, Việt Nam nào cũng có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong khi đó, trong nền văn hóa của Trung Hoa đó, họ vẫn có tôn thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng là không thờ ở trước cổng chùa, họ thờ ở trong một cái nhà thờ riêng, tôi gọi là Quan Âm Đường, bên cạnh Địa Tạng Đường hay là Di Lặc Đường, rồi những cái đường khác như Phổ Hiền Đường v.v. Vì trong một ngôi chùa có nhiều cái đường, tức là nhiều ngôi nhà thờ riêng cho các vị Bồ Tát với những hành nguyện giúp cho hành giả có thể trải nghiệm đời sống thông qua hành nguyện này với các vị Bồ Tát. Cho nên cái điện Phật Thích Ca Như Lai, Đức Phật lịch sử được gọi là chánh điện, tức là điện chính đó mà, bên cạnh những điện phụ được gọi là cái đường. Còn ở các chùa Việt Nam mình chỉ có một cái chánh điện thôi, mình cũng gọi là chánh điện, đâu có điện phụ đâu, cho nên cái chánh nó cho nên không có ý nghĩa. Dầu cho có chánh và phụ, có Phật Thích Ca lớn cơ nào, phần lớn bá tánh vào chùa vẫn tới đảnh lễ và có duyên với Bồ Tát Quan Thế Âm, đã được gọi là chuyển hóa giới tính thành nữ. Dĩ nhiên là các ngài thì không có giới tính đâu, nhưng chúng ta đã chuyển hóa giới tính của ngài bằng con đường tín ngưỡng và cái sự nắng tạo của các nghệ nhân. Cho nên là thân phận của người nữ đôi lúc mình làm được nhiều việc hơn đó. Do đó đừng nên chán, bởi vì cái chán đó là nỗi khổ niềm đau. Tuy nhiên Đức Phật vẫn thương chúng ta. Nếu như ai cảm thấy chán quá, không thấy được cái giá trị có sẵn trong thân nữ, thì ngài vẫn chỉ những cái cách thức để làm như vừa nêu. Kế tiếp, Như Lai Thế Tôn đã dạy về nghệ thuật chuyển hóa cái nghiệp làm cho thân thể xấu và bị bệnh tật. Thẩm mỹ là một nhu cầu mang đến hạnh phúc. Có nhiều người phương Tây đã nói rằng là một người nữ mà sanh ra đẹp á, có cơ hội lấy chồng hết một phần nữa. Nhất là ở những nước châu Á, những nước nghèo á, ta cần những người duyên dáng đẹp, có chiều cao, có vóc dáng, có hình thù, có duyên dáng, có lời nói dịu dàng, để thông qua hình ảnh và sự đóng của người đó khách hàng đến đông hết. Ở phương Tây thì người ta không chuộng cái này lắm, mà ta chuộng đến cái năng lực, cái khả năng, cái đóng góp mà tới cái sở trường. Phim ảnh cũng vậy, có sự khác biệt giữa châu Á và quan niệm của thế giới điện ảnh ở Hollywood, nói chung của phương Tây. Nhu cầu của thẩm mỹ đã làm cho cuộc đời này được đẹp hơn. Người ta chăm chút bản thân mình, người ta để ý đề tứ đến những gì mình đang có hoặc chưa có. Người ta tạo ra sự so sánh đối chiếu, rồi thông qua sự so sánh đối chiếu đó có nhiều phấn đấu, thông qua sự tập luyện, thông qua sự huấn luyện, thông qua chế độ kiên cử, v.v. để có được một thân hình cân đối đẹp, v.v. Và ai kém may mắn vì đó, mà nhất là có thêm mặc cảm nữa, thì nỗi khổ niềm đau gia tăng. Có nhiều người nữ đó không có được cái vòng đo như các hoa hậu là cảm thấy rằng là mình xấu nhất ở trên đời, tính cách cường điệu mà. Từ đó mình vẫn có những nét riêng của mình mà mình không thấy, vì mình đang sống một thái độ là đứng núi này trong núi kia thôi. Giá trị đang có thì đỉnh mắt chạy theo những cái không có, cho nên cái đó vĩnh viễn là những cái ảo thôi. Nó có giá trị chấn an, thay thế tạm thời, nhưng về lâu về dài nó là một sự trống phắng và là một cái gì đó hoàn toàn mang tính cách là hủy hoại, hủy diệt. Như là Thế Tôn đã dạy, trước nhất là bằng cách là chiêm ngưỡng và đảnh lễ. Chúng ta thử đặt ra một câu hỏi: chiêm ngưỡng và đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng và các vị Phật, các Bồ Tát mà lại có thân hình đẹp, không còn bệnh tật. Cho nên ở đây chúng ta thấy vẫn tiếp tục có nhiều dấu chấm lẫn bên trong. Phải chiêm ngưỡng và đảnh lễ, có nghệ thuật thì mới tạo ra được chất liệu này. Dĩ nhiên giá trị của nó không nằm ở hiện tại đâu. Nó nằm ở hiện tại một phần là ở cái vế thứ hai đó, là để trị cho cái thân bệnh, người quá bệnh đặc nhiều. Như là Thế Tôn dạy là cứ đảnh lễ Phật đi, tội nghiệp sẽ hết. Ngài nói rất vắn tắt nhưng rất có chiều sâu. Dĩ nhiên chúng ta tiếp cận với phương pháp đảnh lễ thông thường ở góc độ đó là tôn kính Như Lai, nhờ đó phước lực gia tăng. Phước lực tăng á thì tất cả những tai ách bệnh tật cũng được tan biến. Lý giải như vậy thì rõ ràng quá chuẩn xác rồi. Nhưng Như Lai Thế Tôn không muốn nói thêm một vế thứ hai, vì Ngài biết rằng là nói điều đó ra trong giai đoạn lịch sử của Ngài, cách đây khoảng 26 thế kỷ, có thể người ta sẽ không hiểu và không tin rằng phương pháp đảnh lễ Tam Bảo đó trên điện Phật đó là một nghệ thuật làm cho thân thể mình được đẹp, được tráng kiện đó. Nó là một nghệ thuật tập thể dục toàn diện mà không tốn tiền. Có nhiều người phải đi mua rất nhiều dụng cụ, tốn thời gian tập luyện tùm lum hết trơn mà chưa chắc được đẹp, rồi sợ không được đẹp cho nên đi giải phẫu thẩm mỹ. Giải phẫu riết rồi cái ông chồng ông nhìn không thấy, ông tưởng là bà khác chứ không phải bà vợ của mình. Cái nhu cầu làm cái đẹp để giữ được ông chồng, nhưng mà làm riết rồi ông thấy ông sợ luôn, trốn mất. Cho nên cứ đảnh lễ Tam Bảo, nó là một nghệ thuật tập luyện toàn thân. Các cơ bắp được vận động, ý niệm thông qua sự chiêm ngưỡng được thay thế, được làm mới, được nung đúc và chăm sóc bằng những dòng cảm xúc rất là tích cực, rất là thiện ích, rất có giá trị. Dĩ nhiên chúng ta phải vận dụng thêm nghệ thuật là chiêm ngưỡng nữa, là nhìn bằng một thái độ, bằng một cặp mắt quán chiếu, bằng một cái sự quán tưởng, thì nội dung của động tác đảnh lễ Tam Bảo đây, trong trường hợp này mới mang lại một thân hình tướng đẹp và một thân hình tráng kiện. Vì đó, để có được thân hình tráng kiện đó, nhiều người bệnh tật cứ đảnh lễ Tam Bảo thông qua sự sám hối, rồi nghiệp xấu được giảm đi, cơ thể được tăng cường, sức khỏe được phục hồi, bệnh tật được tiêu tan. Nhưng mà chiêm ngưỡng trong một quá trình quán chiếu lại có giá trị quyết định cho kết quả đó. Chúng ta thử quán tưởng và chiêm ngưỡng như thế này, rằng là Như Lai Thế Tôn có 32 tướng đẹp. Quán tưởng rằng Như Lai Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Sự quán tưởng đó diễn ra theo một cách thức là đối chiếu giữa mình và Ngài. Cái gì được hình dung, cái gì được tiếp xúc, nó sẽ trở thành một phần của đời sống. Tiếp xúc với cái gì thì chất liệu đời sống sẽ mang yếu tố đó. người tiếp xúc với Phật pháp nhiều thì sống một cuộc đời đạo đức, người chiêm nghiệm về giá trị đạo đức nhiều thì trở thành một con người rất hiền lương, người tiếp xúc với những mánh khóe, với những phương pháp sai lầm, với những cái đó thì họ trở thành là người đạp lên khổ đau người khác để tìm kiếm hạnh phúc. Do đó đây, sự chiêm ngưỡng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai đó sẽ làm cho sự khát ngưỡng về giá trị lệ lạc hạnh phúc như là một kết quả của sự hành trì trọn vẹn về phước báo, trọn vẹn về đạo đức, trọn vẹn về tuệ giác mới có được. Không có Như Lai Thế Tôn nào mà không có chất liệu của lòng hoan hỷ, của hỷ xả, của bao dung, của rộng lượng, của từ bi. Mà muốn như vậy thì đừng bao giờ sân hận, đừng bao giờ thù hằn, đừng bao giờ trả đũa, đừng bao giờ ăn quán nhau. Thì các chất liệu đó mới có, thì mới có thể có được một tướng đẹp của nhân từ, của uy nghiêm, của hỷ xả. Quá trình chiêm ngưỡng đó nó sẽ tác động ra những hạt giống tích cực xuất hiện ở trong nội tâm của hành giả. Phải quán chiếu như vậy thì mới có tác dụng. Khi chúng ta quán chiếu hình ảnh của Như Lai Thế Tôn thì chúng ta sẽ có được chất liệu của Như Lai Thế Tôn. Khi chúng ta quán chiếu về hình Bồ Tát Quan Thế Âm, chiêm ngưỡng Ngài, chúng ta sẽ chất liệu của tình thương ở Ngài. Các nghệ sĩ Phật tử tại Việt Nam thường có thói quen là cúng hoa, hoa rất đẹp, và khi mua không trả giá thì họ nghĩ rằng là cúng cho Như Lai Thế Tôn, còn trả giá thì cái phước báo trong tương lai của mình cũng bị mặc cả nữa. Phải cúng hoa thật đẹp, cứ mỗi ngày rằm là cúng hoa. Nhiều chùa bây giờ ở Sài Gòn đang có một cái mốt là người nào muốn đẹp cứ đi cúng hoa thôi. Và họ mong mỏi rằng là thông qua phước lực đó họ hồi hướng cho phước báo về vẻ đẹp. Chúng tôi được biết có một vị thầy năm nay khoảng 50 hoài, là cuộc đời của thầy gắn liền với hành nguyện là làm trang nghiêm các tượng Phật. Thầy sơn phết vẽ mắt, đắp y và làm với tất cả tấm lòng, làm ngày làm đêm, chỗ nào nhờ là đi làm không hề lấy tiền. Vận động những người thân tín của mình cúng dường tiền đó để làm đó. Rồi thầy bỏ công ra. Hỏi thầy lý do tại sao thầy thích làm việc này. Thầy trả lời: tôi muốn trong tương lai đó tôi có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như Như Lai Thế Tôn. Đó là một quy trình của sự chiêm ngưỡng đó. Chiêm ngưỡng dẫn đến thần tượng, chiêm ngưỡng dẫn đến ước muốn, chiêm ngưỡng dẫn đến sự trở thành. Cái quan trọng nhất là gieo trồng những hạt giống. Còn quá trình của chị chiêm ngưỡng vẫn hỗ trợ cho chúng ta. Chẳng hạn như một người mẹ đang mang thai, dĩ nhiên là yếu tố của gen di truyền đó tác động đến cả ba đề, phía cha và mẹ, ảnh hưởng đến vóc dáng, hình thù, tánh tướng của người con. Như quá trình chiêm ngưỡng trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai đó, sẽ tạo ra một sự chuyển hóa tích cực cho đứa con sẽ có mặt trong tương lai. Ai cứ thỉnh hình của Bồ Tát Quan Thế Âm thật đẹp, cái tượng thật là ấn tượng, thật duyên dáng, thật kiều diễm, thật từ bi, và cứ treo ở trong phòng ngủ của mình, ở nhà của mình, bất cứ nơi nào cứ đi là gặp Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Suốt 9 tháng 10 ngày đó, nếu sẽ là đứa con gái thì đứa con gái sẽ có những yếu tố thông qua sự chiêm ngưỡng của mình. Dĩ nhiên nó không thể thay đổi một cách trọn vẹn cái cấu trúc gen di truyền về phương diện sinh học, nhưng nó tác động, nó làm đẹp hơn, nó thay đổi một cách tức là tích cực hơn. Chuyện đó có thể làm được. Nếu về phương diện gen di truyền sinh học mà không đạt được thì yếu tính nhân cách, giá trị, phẩm hạnh, đạo đức, con đường dấn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ được nạp vào, truyền một cách trực tiếp từ cái nhận thức và cảm xúc thông qua sự chiêm ngưỡng của người mẹ qua cái nhau để đến với đứa con. Nếu bạn nhận được ít nhất là 10%, nếu năng lực của sự chiêm ngưỡng quán chiếu này mạnh á thì có thể ảnh hưởng nhiều hơn. Do đó là những gia đình Phật tử đó, khi hoa trái của tình yêu được tạo ra một đứa con, Thì trong lúc và trước khi đó đứa con đó chuẩn bị có mặt, thì vợ và chồng phải sắp xếp, và đừng sắp theo phong thủy, đừng sắp theo năm tháng ngày giờ sanh, tránh cái ngày nữ thì mậu và kỷ, vì sợ sau này con mình ly dị sớm, chồng mất sớm. Đừng sợ theo kiểu đó. Ngày nào cũng được, năm nào cũng được, tháng nào cũng được, miễn là trước khi hai bên muốn tạo ra một hoa trái của tình yêu đó, thì cần phải gieo trồng nhiều hạt giống nhân từ, nhiều giá trị vị tha, nhiều đức tính tốt. Và trong suốt 9 tháng 10 ngày cả hai vợ chồng nếu có buồn nhau cũng đừng bao giờ để cho cái nỗi buồn nó khống chế. Nếu có giận hiểu sai nhau là phải tháo gỡ liền, phải để cho cả một giai đoạn mang thai dựng là một tiến trình giáo dục nội tại cho đứa con, chuẩn bị cho đứa con, thì tiến trình chiêm ngưỡng đó sẽ tạo ra nhân cách của đứa con. Cái này ai cũng có thể làm được hết. Cho nên lại Phật mà chuyển được thân xấu là một cái có thật, rất vật lý, rất khoa học. Và trong tương lai ở đời sau mình chiêm ngưỡng hình ảnh của Như Lai Thế Tôn đó, nhiều với 32 tướng tốt đó, chúng ta có cái niềm ao ước và gieo trồng những hạt giống tương tự, tương đương, thì trong tương lai các phước báo này nó sẽ được chuyển về cái khuynh hướng của thân hình, để chúng ta thực hiện và nương vào cái giá trị của sắc đẹp đó để làm những cái gì thiện ích cho xã hội. Ở thế giới phương Tây là một hoa hậu cơ hội làm giàu dễ lắm, hoặc là một người mẫu thời trang, hay là siêu người mẫu, dù là da đen da trắng không cần biết, có thân hình dòng đo vóc dáng lý tưởng là người đó xài đến già đến chết không hết tiền, không làm gì cả, được thế giới ca ngợi, được báo đài ảnh đưa tin, được bao nhiêu người săn lùng, vô số công đức và phước báo kéo thì sao. Và dĩ nhiên nó cũng mời rồi vô số sự rắc rối, cái nào cũng có hai phương diện của nó hết. Phương pháp chuyển thứ ba Đức Phật dạy là chuyển các bệnh nghiệp. Ở trên ngài nói là những cái bệnh thông thường về vật lý, do sống thiếu phương pháp, chế độ ăn uống ngủ nghỉ không thích hợp, làm việc quá sức, ăn những độc tố, tiêu thụ đạp vào những cái không cần thiết cho thể chất, bệnh xuất hiện như là một quy luật của nhân quả. Nhưng có những tình huống con người hoàn toàn là sống đúng theo quy luật tự nhiên của sinh học, ăn uống có điều độ, thực tập tâm thật là nhẹ nhàng thư thái, phương pháp vệ sinh thích hợp, tức là các phương tiện dẫn đến tuổi thọ và sức khỏe là không có gì là thiếu, ấy thế mà người đó vẫn có những chứng bệnh A, B, C, đôi lúc rất nghiêm trọng. Và ở trong bản kinh Địa Tạng này, Đức Phật nói ra một số chứng bệnh như là bại liệt, là ung thư, là sống cũng không sống được, chết cũng không xong, dẫn đến những chứng ác mộng, kêu rên về đêm trong giấc mơ, với những nỗi sợ hãi, với những trạng thái khủng bố, kinh hoàng. Cho đó Đức Phật nói gọi là bệnh nghiệp, là như là kết quả tất yếu của những hành vi sát nghiệp, giết chóc, tàn phá, giẫm đạp ở trên mạng sống của các chúng sinh. Ở chùa Giác Ngộ của chúng tôi cách đây khoảng 25 năm, có một gia đình Phật tử rất thuần thành. Người chồng là một bác sĩ, người vợ là một y tá. Có một đứa con đi tu ở trong chùa. Tất cả cái giai đoạn mà khó khăn nhất sau năm 75 đó, về kinh tế tài chính của chùa, gần như là chùa nào cũng gặp khó khăn. Ăn cơm độn, ăn cơm cháy, ăn cháo, ăn khoai lang độn. Nhưng gia đình Phật tử này rất thuần thành, cho nên đã lấy hết những cái tiền mà mình làm được đó, từ việc trị liệu bệnh tật cho những người khác một cách giá rất hữu nghị, để cúng dường Tam Bảo, lo cho chùa. Cho nên trong giai đoạn đó chùa Giác Ngộ vẫn sinh hoạt tốt, vẫn tiếp tăng độ chúng, vẫn giảng dạy Phật học, đào tạo ra rất nhiều thế hệ mà bây giờ các vị đó có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Còn những người ở trong nước vẫn tiếp tục làm đạo thành công, thì cũng nhờ vào gia đình này phát tâm. Ông chồng là một bác sĩ và ông ta rất là đắc khách, người ta thường nói là mát tai, bác sĩ mát tai, chữa đâu là hết đó, đôi lúc cũng cho uống những viên thuốc bình thường, xuyên tâm liên là paracetamol nên đó thôi, mà ông ta giấu cái nhãn hiệu đi đó. Cho nên các bệnh nhân rất thần tượng, không biết là ông bác sĩ này cho uống cái gì mà tại sao uống vô hết liền. Cho nên khách hàng của ông nó có mặt từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya, đông lắm. Nhưng ông không bao giờ chặt đẹp ai, cái hay là ở chỗ đó lắm. Ông tập thể dục thể thao rất kỹ, là vừa kết thúc vượt giúp đỡ các bệnh nhân là ông tập thể dục thể thao nửa tiếng sau đó đi ngủ. Sáng mai thức dậy tập thể dục thể thao, ngồi thiền và mới trị liệu. Trưa nằm nghỉ chút xíu, theo phong tục của Việt Nam, ảnh hưởng của Pháp. Tức là về chế độ sinh hoạt y học đó, liên hệ đến sức khỏe là ông đạt được yêu cầu. Ông tốt và sức khỏe ông tốt dữ lắm. Đùng một cái ông ta bệnh nặng. Ông là một bác sĩ chuyên về xương khớp. Ấy thế mà cái chứng bệnh của ông liên hệ xương khớp ông không phát hiện ra. Ông đi hết tất cả những bệnh viện ở Sài Gòn, mà đặc biệt là bệnh viện Sùng Chính, là chuyên gia bệnh viện về xương khớp, không phát hiện ra. Trị biết bao nhiêu tiền, tốn biết bao nhiêu của. Đến lúc phát ra bệnh đó, ông ta bị ung thư xương. Tháng sau qua đời. Những tình huống đó chúng ta có thể xem đó là cái loại bệnh nghiệp. Mặc dầu sự chữa trị của ông về sức khỏe một cách có tình thương, không chặt đẹp, không ăn bớt, không ăn lề giá tiền thuốc thang vậy. Vì bác sĩ mà nếu mà muốn làm xấu dễ làm lắm, tại vì đâu có ai đi mặc cả giá với bác sĩ đâu, không ạ. Bác sĩ nói 100 đô là đưa 100 đô, nói 200 đô là đưa 200 đô, cho thuốc nào uống thuốc đó, không có mặc cả. Nhận thuốc còn cảm ơn nữa. Bác sĩ được tôn trọng ở trong triều đại nào, xã hội nào cũng vậy. Ở đây ông đã làm y đức một bác sĩ rất rõ, rất đàng hoàng, rất đứng đắn. Và cái tiền có được từ y đức đó, đó là ông cúng dường ta bảo, tức là làm những phước lành. Ấy thế mà ông vẫn bị cái bệnh nghiệp chi phối. Trong một tháng bị bệnh dẫn đến cái chết thì nỗi khổ niềm đau và vật lý nó khống chế ông ghê gớm lắm. Ông phải lăn qua lăn lại, trở tư thế, đổi cách nằm để cho nỗi đau nó được đi qua, nó được khắc phục. Là một Phật tử, ông cũng biết niệm Phật, ông cũng biết quán tưởng không Phật. Hòa thượng chủ trì trước cái hội đã đến và chưa tăng đã có mặt. Cái ngày mà ông chuẩn bị rời đời thì ông biết được, ông có cảm giác rằng cái cuộc sống của ông sẽ không còn dài nữa. Ông mới cho vợ và con, tức là người con đi tu của ông, thỉnh mời quý thầy tế, cứ mỗi ngày là hộ niệm cho một lần. Tại ông không biết là ông sẽ đi lúc nào, và ông biết nó chỉ trong vòng vài ngày thôi. Thì mỗi lần tới tụng niệm á, thì hòa thượng chủ lễ đều dạy trong việc cái phương pháp quán tưởng rằng cái thân thể vật lý này không phải là của tôi. Tôi không lệ thuộc vào thân thể vật lý này. Dòng cảm xúc này là không phải là của tôi. Tôi không bị lệ thuộc vào dòng chảy vật lý này. Cái quán tưởng như vậy rất đơn giản. Giữ hơi thở ra vào nhẹ nhàng, thư thái, tập trung cao độ, thân và tâm nằm ở một chỗ, thông qua danh hiệu của Đức Phật được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là một nghệ thuật chuyển đề tâm. Chuyển tâm, cảm xúc, ý thức, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt về Phật, về sự vô ngã, để cho nỗi khổ niềm đau không có cơ hội, không có một dây mơ rễ má nào để bám víu vào. Nó hoặc là bám víu vào thân, hay là bám víu vào cảm xúc đó. Đằng này đã gọi là vô ngã hóa đó rồi thì nó đâu cho bám víu. Cho nên nỗi ao của ông được khắc chế, và khi thấy cái hơi thở của ông hơi dồn dập, rồi từ từ chậm đi, từ từ nhẹ xuống, từ từ sắc mặt thay đổi, thì toàn thể mọi người đã hồ niệm một cách lớn hơn, dồn dập hơn, tha thiết hơn, chí thành hơn, khẳng thiết hơn. Rồi kết thúc là ông đã qua đời. Những chứng bệnh nghiệp như vậy đó, nó phải được trả bằng một cách thức. Bản kinh Địa Tạng nêu ra trong cái phẩm thứ 6 này, đó là phải chí thành đối với Tam Bảo và sám hối thôi. Không nguyền rủa thân thể, không chán nản thất vọng, không tự vẫn, không tiêm thuốc vào người để cho mình chết, vì đến một giai đoạn nào đó mình phải trả hết tất cả những ăn quán giang hồ nếu cái bệnh đó thuộc về nghiệp. Vì mình biết giữ cơ thể này rất khỏe, rất tốt, ấy là bệnh nó vẫn bệnh, nó bệnh bằng một cách rất vô cớ. Nhiều người trong chúng ta rơi vào chứng bệnh đó. Dĩ nhiên là trong trường hợp này chúng ta vẫn phải tuân thủ theo phương pháp trị liệu của y học, đông y hay tây y là tùy theo sự lựa chọn. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cần phải sám hối, giải trừ những nghiệp báo, là cúng dường, bố thí, vâng vâng. Đức Phật đã trình bày trong Kinh Địa Tạng rất rõ, đó là chúng ta phải nói cho người bệnh nhân biết rằng chúng ta đang làm, sẽ làm một công việc là bố thí cúng dường từ tài sản của cải, chất xám và sức lao động của người bệnh nhân. Phải nói cho người đó biết, nói một cách rất là có nghệ thuật, nói để cho người kia buông xả, nói cho họ phát khởi lòng tính tâm, nói để cho họ có một cái thao thức rằng tôi phải cúng dường, tôi phải đền và trả lại những cái ăn quán giang hồ mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Cái đó mới tạo ra một sự chuyển nghiệp, chứ bằng không mình tự làm rồi mình hồi hướng cho người kia, người kia không nhận được bao nhiêu đâu. Vì cái chất liệu của sự tự hồi hướng và tự hối cải không có, cái năng lực nghiệp xấu vẫn tiếp tục thao túng, chinh phục, tác động và cấu xé cái thân thể vật lý của chúng ta. Nó giành giật cái nợ sanh tử đó, giành giật ghê gớm lắm. Cho nên Đức Phật dạy rất kỹ, đó là phải dùng cái tài sản của người bệnh và phải ý thức để cho người bệnh nó tự phát tâm. Phải nói tác động như thế nào để cho người đó tự động nêu ra ý tưởng này, và để họ là cái người làm trực tiếp, chúng ta là người làm thay thế ta. Chẳng hạn như họ phát khởi muốn phát tâm cúng dường khi nghe tin chùa đang trùng tu, hoặc là đang có nhu cầu mở một trung tâm hay là làm một cái việc gì thiện ích, đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, hay là ấn tống một bộ kinh, truyền bá một pháp môn, vân vân, các con đường thiện ích, các giá trị lệ lạc, thì người đó phát tâm bằng tấm lòng, và người thân là người đi trực tiếp, vì đang nằm bệnh bại sụi trên giường, người đó đâu có tự mình làm được việc đó, phải nhờ người khác. Cho nên phải đối trước người bệnh và cho người bệnh nghe biết, thì mới tạo ra một chuyến tiến trình cải nghiệp. Có nhiều người Phật tử khi đối diện trước tình trạng của người thân bệnh đau nhất, vâng vâng, muốn thỉnh Chư Tăng về tụng trì để hỗ trợ cho tiến trình chuyển nghiệp được diệt ra, thì có nhiều người đó có những quan niệm rất sai. Vì trong cuộc đời của họ đó, họ khi nghe tiếng chuông, tiếng mõ đó, gắn liền với những sự kiện của đám tang, đám cầu an, cầu chết. Cho nên sự hình dung trong trường hợp này tạo ra một nỗi sợ hãi rất lớn, và họ từ chối cái đó. Còn cái khi nói thôi mẹ ơi, con đi thỉnh mấy thầy về tụng kinh cho mẹ nghe, cho mẹ được an vui. Mày tính mà chù tao chết hả? Gia tài của tao còn nhiều lắm, còn mấy đứa con khác mà chù tao, tao không cho mày đâu ạ. Cái nỗi sợ chết đó đã làm cho tiến trình của sự an vui đó bị kết thúc. Sợ chết sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách kinh hoàng hơn, đau khổ hơn, nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn, cường điệu hơn. Còn bình thản giúp bình tật và cái chết á, cái chết sẽ sợ mình, nó trốn mình à. Kỳ vậy đó, ai sợ chết thì chết sớm, một người không sợ chết sống nhân răng. Nhưng mà nhớ đừng có liều, liều thì nguy hiểm. Còn ở đây chỉ nói lên thái độ là thản nhiên thôi, nó đến lúc nào là quy luật nhân quả từ thân của nó. Chúng ta không bận tâm lắm thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội để chuẩn bị cho mình một tiến trình ra đi thật xa, hoặc là chuẩn bị cho những người thân bằng tất cả nghệ thuật của tình thương yêu. Và không, người kia ra đi bằng một sự tiếc nuối, tài sản chất đóng đó nhưng lại không giúp đỡ lợi ích cho ai, thì cả còn, cả kẻ còn lẫn người mất đều trở thành nạn nhân của sự tiếc nuối. Đức Phật sau khi trình bày về nghệ thuật giúp cho người bệnh có thể vượt qua được những loại bệnh nghiệp xong rồi thì Ngài nói đó, hai mục đích giáo dục chính yếu ở trong trường hợp này đó là: thứ nhất, giúp cho tất cả các loài chúng sinh và chính yếu là con người khi tái sinh đó, trong tương lai có được khả năng tri túc bạn, tức là biết rất rõ về nguồn gốc quá khứ của mình, đời trước của mình bằng năng lực và kiến thức nhân quả. Khi mình biết được cái gốc rễ nhân quả quá khứ của mình đó, liên hệ mật thiết với hiện tại đó, chúng ta sẽ sợ và không dám làm những cái tương tự trong tương lai, tránh một cái sự sai lầm trong quá khứ để có một cái tốt trong hiện tại và tương lai là một nghệ thuật kéo theo. Nó gắn liền và đong đo bằng một thái độ khôn hướng tới hạnh phúc. Sợ hãi một cái quả không quan trọng mà sợ một cái nhân chuẩn bị gieo tiêu cực á, mới chính là nghệ thuật để đẩy lùi cái quả tiêu cực đó ra bên ngoài, không có gọi bám víu vào trong mảnh đất tâm của chúng ta. Cái cơ hội của tu tập là nằm ở chỗ gieo trồng nhận thức nhân quả trong mảnh đất tâm, trong địa tạng tâm. Còn chờ nó diễn ra rồi đó mới trị liệu, chẳng qua chỉ làm công tác chữa lửa thôi. Xịt tắt ở chỗ này thì nó bốc cháy chỗ khác, trong lúc chúng ta xịt tắt chỗ này thì cái chỗ khác đó nó đã cháy rụi rồi, nên là tổn thất vẫn có và có rất nhiều. Và đôi lúc chúng ta cũng không dám liều lĩnh vào sông trận để dập tắt những cái lửa của khổ đau đang diễn ra đối với mình, vì sự cháy thiêu có thể là một cơ hội. Cái thứ hai nữa, Như Lai Thế Tôn nói rằng là mục đích giáo dục nhân quả thông qua hạnh nguyện Bồ Tát Địa Tạng và Pháp Môn Địa Tạng là nhằm giúp cho chúng sanh sống chết tùy nguyện lực, hiểu rõ điều đó. Cái sống và cái chết đó, nó gồm có hai yếu tố: nguyện, ước muốn, sở thích, nhu cầu. Sự khống chế, chế độ sinh hoạt, tất cả những cái đó nó liên hệ đến cái quyền của chúng ta có làm hay không làm. Và cái thứ hai là cái quan trọng là cái lực, cái năng lực lôi kéo của nghiệp. Cái năng lực đó đôi lúc nó làm cho mình muốn mà mình làm không được. Cái cưỡng lực nó mạnh quá, nó thôi thúc nó đẩy mình về phía trước. Trong khi đó những cái hạnh phúc đó thì nó bị đuổi lùi về phía sau. Và hai cái này càng đi thì nó lại có khuynh hướng ly tâm, tức là càng xa, ngày càng có khoảng cách, ngày càng mất dạng và ngày càng trở nên tiếc nuối. Do đó phải hiểu rất rõ về bản chất của việc dạy những phương pháp trong kinh Địa Tạng là nhằm giúp cho chúng ta chuyển nghiệp từ ý thức khởi dậy từ mảnh đất tâm. Do đó mới dứt điểm được vấn đề. Còn tránh đầu này thì gặp đầu kia, bịt cái lỗ này thì nó xì lỗ khác ha, vì cái chất liệu xì hư rỉ nó có sẵn rồi. Vấn đề là tính thời gian, vấn đề là tính điều kiện, vấn đề là tính nghệ thuật thôi. Thì trước sau gì nó phải có, cho nên chặn nó ngay gốc rễ từ mảnh đất tâm thì mọi việc được an toàn, không gì phải lo sợ cả. Sau đó Đức Như Lai Thế Tôn đã trình bày với Bồ Tát Phổ Quảng về nghệ thuật trợ tiến và siêu độ cho vong linh. Các nghệ thuật phía trước là Ngài nói cho người sống, cho người bệnh, cho người xấu xí, cho người chán thân nữ. Ở đây là cho những người sẽ vĩnh viễn ra đi hoặc là đã ra đi rồi. Bản kinh mô tả rằng là có một số người về ban đêm á, nằm mơ thấy những cảnh ác mộng, quỷ thần ma quái hiện hình rất ghê rợn, sầu khóc than thở, tạo ra những nỗi kinh hoàng, và từ đó về sau người đó sống không yên, giàu trong ngôi nhà rất sang trọng đầy đủ tiện nghi, ánh sáng sáng choang ấy thế mà nhìn đâu cũng thấy ma, cứ một tiếng cọ kẹt á, là thấy hình dung con ma đang thập lò để chuẩn bị bắt sát mình. Cái nỗi sợ hãi đó đã làm cho giá trị hạnh phúc không có cánh mà bay cao. Chiều hôm nay chúng tôi đi thăm một người Phật tử lớn tuổi, trên 80, đang bệnh. Chúng tôi chưa có cơ hội hỏi để xác định rằng đó là bệnh nghiệp hay là bệnh về vật lý, nhưng chỉ biết rằng ông bị bệnh do một cái té, và cái té đó đã dẫn đến tình trạng làm cho ông khó di chuyển, vì tuổi cũng đã lớn, sự phục hồi xương cốt và sức khỏe diễn ra hơi lâu chặt. Chúng tôi chia sẻ một vài cái kỹ thuật quán tưởng tâm lý hỗ trợ dựa trên nền tảng của niềm tin để giúp cho ông vượt qua. Chẳng hạn như quán tưởng cứ mỗi lần co chân ra, co chân vào, đẩy duỗi chân ra đó, thì quán tưởng rằng mình đang đi trèo trên một cái ngọn núi mà nó có một cái ảnh hưởng và một cái chất liệu hạnh phúc liên hệ đến đời sống của ông trong quá khứ, mà ông nói rằng đó là núi Bà Đen. Ông đã từng đi và mỗi lần đi ông rất hạnh phúc vì ông đi rất nhanh, tới lên tới đỉnh và đi trước rất nhiều người khác. Cái nỗi niềm hạnh phúc lớn nhất của ông là tới đỉnh rồi đảnh lễ Phật, mong cho mình được an vui, cầu nguyện cho gia đình. Cho nên chúng tôi đã yêu cầu ông hãy quán tưởng rằng cứ duỗi chân ra, co chân vào là đang leo núi, vượt qua từng cái mỏm đá, từng cái treo leo núi, rồi từng cái bước đi, và bên cạnh đó ông đang nhìn thấy những người bạn của mình cũng đang đi bằng một thao thức, bằng một cái niềm tin như vậy. Như vậy là ở nhà mà mình vẫn leo núi được. Cái sự quán tưởng đó sẽ tạo một năng lực giúp cho gân cốt của ông nó được kích hoạt một cách automatic thôi. Vận dụng trị liệu vật lý bên cạnh sự quán tưởng sẽ giúp cho con người có được một năng lực, và năng lực đó mạnh hay yếu là lệ thuộc vào sự tập trung của tâm và cái trọng lực quán tưởng của tâm, đối tượng của nó. Còn khi duỗi tay ra và co tay vào thì chúng tôi yêu cầu ông hãy quán tưởng rằng ông đang đảnh lễ Phật ở ngôi chùa Pháp Hoa, vì ngôi chùa này có rất nhiều kỷ niệm đẹp của ông, làm cho ông được hạnh phúc, con cái của ông được thành danh, mọi việc trong cuộc đời diễn ra như ý muốn. Cứ quán tưởng rằng đang đảnh lễ ở trên ngôi chánh điện Phật, bên cạnh mình là các pháp hữu, ông rất hạnh phúc. Nhưng chúng tôi lại nghe một người con trong gia đình tâm sự, cô ta có một đứa con 8 tuổi thôi. Mỗi khi nghe cái băng thuyết pháp của cô bật lên á, đứa con này hoảng hốt bỏ chạy xuống liền. Mẹ ơi, con không thể ở với mẹ. Mẹ ơi, con không thể ở bên cạnh mẹ, vì mẹ làm con sợ quá. Cô bé này cũng là một đoàn viên sinh hoạt gia đình Phật tử. Cô ta hỏi con sợ cái gì? Cô bé trả lời, con sợ địa ngục. Người mẹ hỏi, con nghe kinh mà tại sao sợ địa ngục? Tại vì hôm trước á, mẹ đem cái băng gì nói về cảnh giới địa ngục đó, cho nó cũng có lời kinh, cũng tụng kinh, cho nên cũng có lời giảng, bây giờ con nghe con ấn tượng cái đó quá. Thì từ đó người mẹ phải thương đứa con, mỗi khi mà nghe băng giảng phải dùng cái headphone để trong lỗ tai của mình thôi. Chứ tôi mới đề nghị là đừng làm việc đó, mà hãy dùng tình thương của người mẹ, mỗi khi đứa con á, nghe âm thanh thuyết pháp, nghe lời kinh tụng niệm sợ hãi đó, thì mẹ hãy ôm chầm đứa con vào trong lòng, ôm thật chặt và truyền chất liệu tình thương để làm cho nó được chấn an, và hãy nói rằng con hãy an tâm, có mẹ mọi việc sẽ bình an, không có gì phải sợ hãi, con hãy tin mẹ và trạng thái an lạc đó con sẽ có tức khắc. Cái chất liệu tình thương của mẹ sẽ tác động, sẽ kích thích, sẽ ảnh hưởng, và sau đó khi đứa con được chấn an rồi đó, mở tiếp cái băng lên. Nè, con hãy nghe nè, có mẹ bên cạnh nè, âm thanh này đâu có làm cho con sợ hãi đâu. Đây là âm thanh về Phật, âm thanh về con đường đạo đức, âm thanh về lời nói thiện ích. Cho nên con chẳng những không nên sợ mà con cần phải quy ngưỡng quay về. Cái nỗi sợ hãi đó, nó có gốc rễ của sự liên tưởng. Bản chất của sự liên tưởng nó có thể xuất phát từ một yếu tố vật lý. Mình nhìn bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai, hay là sự chúc chạm băng băng. Rồi sau đó đó, những ảnh hiện này được tái hiện lại theo một cấu trúc riêng, theo một kịch bản riêng, theo một định hướng riêng. Và cái sự suy tự của chúng ta dẫn chúng ta đến những cái mà nó lúc nó làm cho mình không còn niềm vui. nỗi sợ hãi, chinh phục, khống chế, làm cho mình mất đi hết các phương hướng. Khi đại chúng tôi đã dùng cái phương pháp liên tưởng để giúp cho ông nội, ông ngoại của cô bé là làm thế nào để phục hoạt cái chức năng vật lý của các giác quan và của cơ thể vật lý này bằng cách là liên tưởng quán hành động đang đi trong cái thời trai trẻ với những niềm vui, với những giá trị hạnh phúc. Và cái đó nó làm cho ông mỗi lần giơ tay ra, dầu cái chứng bệnh Parkinson này vẫn không cản trở được ông vẫn có một cái thao thức, một cái hạnh phúc khi đẩy cái tay ra. Thay vì chứ bình thường là người già cảm thấy mỏi mệt, và chứng bệnh làm cho trở thành mỏi mệt đó tăng lên gấp đôi. Sự liên tưởng với những giá trị hạnh phúc sẽ làm cho ông được vững chãi và có thể đưa tay vào tay ra, co chân vào chân ra dễ dàng. Nó là liên tưởng. Liên tưởng có nghệ thuật tạo ra chất liệu an lạc. Còn liên tưởng sai phương pháp, vì ở đây cô bé mới 8 tuổi thôi, được người mẹ cho coi cái băng video về cảnh giới địa ngục, có những lời thuyết minh, có những lời giảng, cô ta tưởng rằng thuyết minh và lời giảng là địa ngục. Cho nên sự liên tưởng sai lầm này dẫn đến nỗi khổ niềm đau khủng hoảng lớn lắm. Nếu không chịu khó sửa chữa đó, truyền chất liệu an tâm, an thần bằng nhận thức cho đứa bé, thì về sau này đứa bé sẽ cứ cố ngày càng xa Phật pháp, ngày càng xa chùa chiền, vì đến đó nó sẽ sống lại với một sự liên tưởng về một cái kinh nghiệm mà con mắt của nó tiếp xúc với từng thước phim của cảnh giới địa ngục này, làm cho nó không bao giờ phai nhỏ được, quên được hết. Bản kinh Địa Tạng nói là có nhiều người ngủ mặc dầu không hề xem chuyện ma, phim ma ấy, thế mà hình ảnh của sự rơi rợn, khóc than não đùng để diễn ra trong giấc mơ làm cho người đó bị tỉnh giác, vân vân. Đừng sợ hãi. Như là Thế Tôn khuyên chúng ta đừng sợ hãi. Ngài nói tiếp là hãy khởi phát tình thương, vì lúc đó Như là nói tiếp rằng các hương linh này có thể trong một kiếp sâu xa về trước đó đã từng là người thân, đã từng là cốt nhục, đã từng là người thương, đã từng có mối quan hệ đối với chúng ta. Rồi trong tiến trình của sanh tử, sự phát phưởng của hương linh đây đó do yếu tố của chấp mắc, của tiếc nuối, của hận thù, của sự không buông xả, họ đã phải trải qua những kinh nghiệm và cảm xúc đau khổ kinh hoàng lắm. Không có nên nương tựa, không có cơ sở để tháo gỡ. Và có lẽ là hương linh này rất cô độc ở chỗ đó, trong quá trình sống đó, với những người thân mà họ nhớ nhiều nhất đó, lại mang lại những kinh nghiệm của nỗi khổ niềm đau, hoặc là không hiểu biết, thiếu thông cảm, cho nên họ không thể nào bám víu vào những người đó để mong người đó tạo một bàn tay giúp đỡ cho vượt qua nỗi khổ ách của sự thiếu cơ hội để tái sanh này. Lúc đó họ chỉ còn nghĩ đến thân của chúng ta, biết rằng ta là một người Phật tử, ta là một người lắng nghe, ta là một người cảm thông, ta là một người có hiểu biết, ta là một người có tình thương. Họ bám vào cái tình thương đó, họ bám vào cái tình thân đó, họ bám vào cái tấm lòng đó để thông qua đó nhờ chúng ta giúp giùm cho họ. Cho nên phải hiểu rằng đó là một sự mách bảo về cơ hội mong đợi sự cứu giúp. Đức Phật đã khuyên chúng ta là trong tình huống này phải tổ chức tụng kinh Địa Tạng từ 3 cho đến 7 ngày tùy theo các hương linh. Sự ra đi đó sẽ được diễn ra. Thái độ buông xả càng nhanh chóng thì hương linh đôi lúc mới khởi niệm lên là khai kinh kệ thôi, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp thôi, giáo pháp cao siêu quyền diệu, giáo pháp có khả năng trị liệu, giáo pháp có khả năng cứu thoát, giáo pháp có khả năng đẩy những cảnh quan trái trong cuộc đời này được chuyển qua một cách tổng đoạn. Và chắc xúc tác đó thôi có một thần lực sắc mạnh đẩy và thúc các hương linh buộc phải buông xả cái thân phận ngạ quỷ, hồn ma bóng vía để tìm một cảnh giới tái sanh. Còn nếu cái hương linh đó chấp mắc nhiều trong lúc sống, khó lắng nghe nhiều đối với những người khác khi góp ý, thì tiến trình diễn ra cho tái sanh nó sẽ hịch hoạt, chậm chạp. Bởi vì cái sự hiểu biết của hương linh đó, tiếp xúc với các bản kinh rằng bản thân này là vô ngã, cấu trúc vật lý này không phải là của tôi lâu dài, dòng cảm xúc, ý niệm quá và các hạnh phúc khổ đau đã trải qua trong cái thời gian khi còn sống đó, nó không nên được giữ lại, là nếu người có chấp thủ, người có hận thù nhiều, họ giữ lại lâu lắm, cho nên dầu cho có pháp lực dị màu, tiến trình tái sanh vẫn diễn ra một cách rất là chậm chạp. Như Đức Phật nói, nếu tất cả những người thân, những người thương có nghệ thuật và những người được mời đọc tụng thọ trì đó, với một tâm niệm là làm thế nào tạo ra một năng lực có giá trị thẩm thấu nội tâm của cái người hương linh đang kêu cứu và trong mong sự cứu giúp, sẽ tạo ra một tiến trình đẩy người đó về cảnh giới tái sanh mới. Cái quan trọng là trong quá trình thọ trì đó, chúng ta phải khởi xuất lên một ý niệm rằng hương linh hãy ra đi, cuộc đời này không có gì để tiếc nuối, nỗi khổ đau này không có gì quý để phải giữ lại, hãy bỏ nó, hãy ra đi. Tức là cái mục đích chính yếu là phải truyền được cái thông điệp đó, phải quảng bá được cái chất liệu tâm linh đó cho hương linh. Cho nên ở nơi nào nếu quý vị không có điều kiện thỉnh mời quý thầy và ban hộ niệm đến, quý vị có thể làm công tác đó mà không cần phải biết tụng kinh tỏ mã, chỉ cần truyền cái chất liệu của tâm, tạo ra một tần số tâm thức và với một cái sức công phá sắc mạnh đẩy hương linh bắn vào những cái sự cố chấp của hương linh để cho sự tố chấp đó nó tan ra thành từng mảnh vụn. Chúng ta phải hình dung ra những lời đối thoại, những sự bám víu của hương linh để chúng ta giúp họ mở toàn, mở tung cái cánh cửa đã giam giúp họ từ lâu nay, là phải buông xả thôi. Hoặc là quý vị có thể thọ trì kinh A Di Đà, như bản kinh A Di Đà đôi lúc xúc tích quá đó, chỉ có những người Phật tử thuần thành đã từng nghe giảng sau khi chết á, như là nhắc bản kinh Di Đà họ sẽ cảm nhận. Còn bản kinh Địa Tạng nói một cách thống thiết về nỗi khổ niềm đau dựa trên quy trình nhân quả, với những nghiệp báo, với những địa ngục, với những sự trừng phạt vân vân. Và do đó hương linh không giả gì chỉ duy trì cái sự chấp mắc này để phải trải qua cái kinh nghiệm khổ đau đó, cho nên cắt lên những lời kinh tiếng kệ nói phản ánh mô tả về nỗi khổ niềm đau của địa ngục là các hương linh tởn hồn mất thần sợ quá phải đi tái sanh thôi. Tức là mình phải truyền cái chất liệu làm sao để giúp hỗ trợ cho họ buông bỏ, chính yếu là ở chỗ này, phải buông bỏ thì mới ra đi được. Ở Việt Nam có phong tục là khi một gia đình nào đó làm lễ 49 ngày hoặc là lễ dỗ hàng năm đó, nếu gia đình có khả năng và phát tâm cúng dường đó, thì họ thường thỉnh mời quý thầy làm lễ chẩn tế chai đàn. Đây là cúng cô hồn đó. Cúng trước nhất là để cho hương linh thân quý của họ được hiểu vô ngã vô thường ra đi, và bên cạnh đó tạo ra một pháp lực nhiệm màu giúp cho những người đang cùng cảnh ngộ với hương linh đó cũng được hưởng cái phước lây, cái cộng hưởng nhân quả tích cực đó, hỗ trợ cho họ ra đi. Và có rất nhiều câu chuyện đã kể về cái sự quán tưởng trong lúc làm chân chai đàn chẩn tế đó. Vị sư chủ sám bữa đó đi mà bỏ quên cái sâu chìa khóa nhà. Sâu chìa khóa đó là chìa khóa của Thượng Phước Sương nè, chìa khóa của chùa nè, chìa khóa của giấy tờ nè, chìa khóa của ngôi chùa nói chung. Bây giờ bỏ quên rồi, ăn trộm vào rồi sao? Người ta phá chùa thì sao? Cho nên trong lúc chẩn tế, thay vì đến lúc biến thực biến thị chân ngôn, là mình phải quán rằng là cơm này nó có từ một cái nhỏ mà nó trở thành một là tất cả, cho nên khắp mọi nơi mọi phương đều có cơm, đều có cháo, đều có canh, đều có rau, đều có quả, để cho các hương hồn vất vưởng thương đau này nương vào thần lực đó, họ bớt khổ bớt đói về phương diện cảm xúc, rồi sau đó nghe chánh pháp dễ dàng, chứ phải cho họ ăn thiệt làm sao họ ăn được. Ý niệm về cái chiếc chìa khóa có thể bị mất dẫn đến cái sự trục trặc về các tài sản của thường trụ của Tam Bảo làm cho vị chú sám này không tập trung được, biến thực biến thị và toàn là chìa khóa không à. Cho nên tối hôm đó đó, các hương hồn về mới báo với lại vị chú sám đó, thầy ơi, sao ngày hôm nay thầy cho tụi con ăn chìa khóa không à? Nó tức là tụi con ăn không được. Do đó đến bữa cơm trưa đó, cúng đại bàn kim sĩ điểu thì người nào mà cầm cái chung đi cúng thì nhớ, đừng có nhớ đến tiền nha, đừng có nhớ đến bê tông cốt sắt, đừng nhớ đến những cái gì mà không liên hệ thức ăn, thì lòng từ bi mới trải ra được đối với các chúng sanh nghèo khổ, với các hương hồn quanh quẻ. Ở trong các ngôi chùa Việt Nam và Trung Hoa thì mình có cúng trưa, cúng chiều, cúng chiều là đặc biệt cúng cô hồn, ngày nào cũng cúng hết á, để cầu siêu cho các hương hồn ra đi nhẹ nhàng. Hình thức của một chén cơm, một chén cháo nhỏ nhỏ đó, để tạo ra cái no về tâm lý. Thì các hương hồn cũng giống như con người thôi, khó có thể đi theo đạo bằng cái bao tử trống không lắm. Phải chăm sóc cho sự thiếu thốn của họ trước, sau đó chúng ta tặng cho họ thực phẩm tinh thần thì họ mới nuốt vào được. Còn bằng không á, đang nuốt cái thực phẩm tinh thần, cái bao tử nó biểu tình trong đó không được, nạp cái này vô chúng tôi không có chỗ đứng, mất hết. Cho nên nó phải biểu tình, nó phải kháng cự thôi. Do đó phải hết sức thận trọng trong lúc mà chúng ta tụng kinh cầu siêu đó, phải thật sự thành tâm. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta biết rất rõ rằng là các hương linh đó đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta? Nó có thể là sự mơ tưởng thì sao? Tình cảm thân thương ruột thịt á, nó tạo ra một chất liệu và yếu tố nối kết. Và trong sự nối kết của thương tiếc đó, ban ngày mơ tưởng cái gì, nghĩ cái gì ban đêm, hình ảnh đó được tương phản lại như là một bộ phim. Trong tình trạng này chúng ta đừng vội vã cho rằng là người thân của chúng ta chưa được ra đi là nỗi buồn niềm đau bắt đầu được gia tăng. Chúng ta phải quan sát bằng nhân quả trong đời sống hàng ngày của họ, người đó có phải là người keo kiệt không, có phải là người bủn xỉn không, có phải là người không màng đến các việc lành khi được người khác mời gọi không, có phải là người phỉ báng tam bảo không? Nếu câu trả lời là không, chúng ta an tâm được mấy mươi phần trăm rồi. Cái thứ hai là những dấu hiệu trước khi họ ra đi đó, có phải là thanh thản nhẹ nhàng, ví dụ như là con cái lặt đặt nói ba ơi, còn đứa em út nữa nó sẽ về trong chiều nay, tất cả chúng con sẽ gặp ba, sẽ tạo niềm vui cho ba. Mà nếu như người cha đó nói rằng thôi cái con đừng nhắc đến ai nữa, hãy để cho ba đi, ba đang rất cần đi, rồi ba niệm Phật, các con hãy niệm Phật theo. Nếu như cái câu trả lời là như vậy và tình huống nó diễn ra một cách tương tự, thì chúng ta biết 100% rằng người đó đã có một cảnh giới an lành, tức là họ không còn quyến luyến, không còn bận tâm, không còn sợ hãi lo âu về cái gì hay là mong đợi một cái gì nữa, mà chỉ chuẩn bị thật kỹ để ra đi thôi. Nỗi sợ hãi về cái chết làm cho người đó chết khó siêu. Nỗi tiếc nuối về tài sản, về tình cảm, về gia quyến, về bất cứ một cái gì, thậm chí là một con vật nuôi trong nhà thôi, cũng có thể trở thành là một dây kiểm gai làm cho người đó bị vấp ngã trong con đường tái sanh. Nếu chúng ta thấy là không có những yếu tố đó, thì dầu cho có nằm mơ chúng ta vẫn biết chắc chắn rằng đây là sự thương tiếc khôn nguôi. Chất lượng tình cảm đã tạo ra những giấc mơ như vậy. Nhưng mà làm thế nào để xác định rõ 100%? Nếu như bản thân mình cũng gặp, những người khác cũng gặp, thì chúng ta biết chắc chắn 100% rồi. Còn có mình gặp và những người khác không gặp thì chưa đảm bảo. Tại bởi vì bản chất của sự gặp được mô tả trong bản kinh Địa Tạng này là trông mong sự cứu phớt của chúng ta. Nếu như chúng ta gặp mà chúng ta không tin, để không tạo ra những khóa lễ cầu siêu hỗ trợ năng lực cho người đó ra đi đó, thì người đó phải bám víu vào người khác chứ, tìm một cơ hội thông tin, nhắn gửi, mong đợi sự cứu phớt. Cho nên không có người này thì họ báo cho người kia, không có người kia thì báo cho người đó. Nếu như trong những người thân bằng quyến thuộc và thân nhất với người đó không hề có những dấu hiệu vừa nêu, thì chúng ta an tâm rằng họ đã ra đi rồi. Phải tự tin về nhân quả như vậy thì chúng ta mới không hoảng hốt. Bằng không á, gặp thầy bùa, thầy pháp giải thích một cách sai lầm, hãy mua giấy vàng mã đốt đi, hương linh sẽ sống giàu sang phú quý với âm phủ, thì chúng ta thương người thân, chúng ta đầy đọa người thân đó, nó chỉ là ảo giác của cảm xúc, nhưng nỗi khổ đau là có thật như một thực tại. Cái nhà của chúng ta cao đến 3 thước 4 thước đó, khi bị lửa hay hỏa hoạn bốc cháy đó, chúng ta khóc lắm. Nếu không có bảo hiểm về tài sản là không biết chừng nào mới có được ngôi nhà lại. Đằng này cái ngôi nhà nó chỉ có 2-3 tấc thôi, có lùng như chúng tôi cũng chui trong đó huấn luyện nghệ thuật yoga, uống cả thân người mình lại còn có 2-3 tấc cũng chưa chắc là ngồi trong sống và hạnh phúc được nữa. Nếu cái nhà đó xuống dưới đó trở thành cái nhà thiệt, chúng ta biến cha mẹ ông bà mình 1 thước 8 thước 7 trở thành 2 tấc được không? Không được. Nói chi là nó cháy rụi. Tiền toàn là đô la, mà đô la của Trung Hoa, cái đồng tiền nó yếu lắm, nó đâu có giá trị thương mại hồi đó lớn đâu. Bây giờ người ta làm tiền đô, tiền euro, vân vân. Mà nếu mà trao tiền cho những người đó thì thế giới ở dưới đó cũng trở thành thế giới của tranh chấp hận thù tùm lum hết. Cũng rất là may là những người đó không bị nhà nước truy tố vì làm tiền dởm. Giữa các quốc gia với nhau người ta cũng còn kháng cự được, làm sao xài được. Ảo giác giả tạo ra một cảm giác chấp thật. Những người chết nếu có những quan niệm như thế đó và dặn dò với con cháu rằng là khi cha đi hay mẹ đi đó, nhớ là mua tiền vàng mã thật nhiều, phải chắc một cái đống thật là cao để sống đủ 100 năm, nhưng mà không thì hết vài năm là hết lương thực, thì hãy nên từ bỏ quan niệm đó. Vì sự chấp trước sai lầm này tạo ra một cái cảm giác thật, những cảm giác đó khống chế làm cho người đó không ra đi. Cho nên mồ cao mã rộng, từ đường hoành tráng trang nghiêm, và những ngày lễ dỗ lễ thất mà làm giấy vàng mã nhiều đó, đôi lúc gây một trở ngại thật đó. Chúng ta làm đơn giản, đem về chùa như lần trước chúng tôi đã nói đó, chăm sóc cho người quá cố trong nền văn hóa phương Đông là một cách thức mang lại hạnh phúc cho những người đang còn sống. Để hương lung ở trong chùa, thân bằng quyến thuộc con cháu của chúng ta có cơ hội đến lễ Phật, đến nghe pháp, đến tụng kinh, đến làm phước lành, mà đã đảm bảo được những tình trạng thoát khỏi sự sợ hãi. Còn để cái lọ cốt đó mình cứ hình dung liên tưởng, rồi trong một cái giấc ngủ không được ngon giấc an lành, tư thế nằm không được thoải mái thôi, có người hình dung ra những chuyện rắc rối, ma về báo mộng vân vân. Cho nên phải xác định đâu là một cái báo mộng để mang và truyền một thông điệp cần đến sự cứu giác của chúng ta, và đâu là cái nỗi thương tiếc nhớ mong hay là tưởng tượng quá lo lắng mà nó ra như một kết quả. Phải xác quyết rõ hai điều đó thì chúng ta sẽ không còn những thái độ gọi là đầu tư vào những chuyện không cần thiết. Chúng tôi được mời đến một gia đình mà người mẹ cách đó 10 năm đã sảy thai do vấp ngã ở trên cái cầu thang của một ngôi nhà vừa mới được nhập gia. Lúc đầu bà không có nghĩ gì đến đứa bé đó, và nghĩ rằng là đứa bé nó đã được siêu sanh thoát hóa rồi. Mấy năm gần đây đó thì bà ngày nào cũng mơ gặp. Mà đặc biệt đó, khi chúng tôi hỏi đến đó là bà mơ gặp ở chỗ nào, thì bà nói mỗi lần đi xuống cầu thang là thấy hình ảnh của bà. Chúng tôi hỏi là ngoài bà ra còn có ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó không? Thì bà nói là chưa xác quyết. Chúng tôi mới gọi một đứa con trong nhà, tức là anh của cô bé chết bị sảy thai, hỏi là trong nhà mỗi lần con đi tiểu đó vào ban đêm con có gặp cái gì không? Đứa bé nó nói là thưa thầy, con có gặp một cái đứa bé nhỏ nhỏ nó cứ vẩn vẩn đây. Như vậy là mình có yếu tố để xác định rằng là cái sự báo mộng đó là có thật, không phải là một người thấy. Ở đây yêu bé với người anh của nó chưa hề biết mặt mũi của nó, mà cũng không hề nghe mẹ nó kể về sự sảy thai này, mà nó lại có cái cảm giác rằng có một cái hương hồn nào đó đang phượng phất ngay cái cầu thang, ngay cái điểm mà người mẹ đó té dẫn đến cái chết thông qua sự sảy thai. Thì chúng ta biết đó là tình trạng báo mộng, lúc đó phải tổ chức cầu siêu thôi. Cầu siêu chừng 3 lần là hương linh đó sẽ ra đi. Vì trong những tình huống báo mộng đó, hương linh đang có nhu cầu được giúp đỡ. Vấn đề này nằm ở chỗ đó. Có nhiều hương linh chưa ra đi nhưng mà họ rất là ngang. Cái tính khí hồi lúc còn sống đó, không muốn nhận sự giúp đỡ của ai. Ai giúp đỡ họ mặc cảm, họ cảm thấy là một cánh nặng, thì những người đó chết khó siêu sanh lắm đó. Nếu rơi vào tình giới là hương linh đó, họ cũng có cái tánh bất cần tương tự. Cho nên ai có tánh cốc cần thì phải sửa đổi. Nếu muốn tránh cơ hội không rơi vào tình trạng vừa điêu. Nói chung là phải xác quyết rất rõ những yếu tố rằng những người khác nhau đôi lúc họ không có cái bối cảnh kiến thức về cái sự ra đi của một hương linh nào đó. Ấy thế mà họ được báo, họ được biết thì biết rằng đó là báo mộng. Sự giúp đỡ thông qua các khóa lễ cầu siêu của những người còn sống đó là một nhu cầu không thể thiếu để giúp cho người đó được tái sanh. Kế đến, Như Lai Thế Tôn đã dạy vào một nghệ thuật để chuyển những cái nghiệp như là nô lệ, tù nhân trong chiến tranh, tù nhân lao động, hay là mất tự do, làm tơ làm tớ, hoặc là bị buôn bán lao động, hay là buôn bán mạng sống vân vân. Như Lai Thế Tôn đã lưu ý đến cái thành phần mất tự do trong trường hợp này. Khi chúng tôi dùng từ mất tự do là nói hơi quá đáng đó. Cái nguyên tắc trong chữ Hán dùng là bất tự do chi nhân, là không có tự do, không có khác với mất. Khi chúng ta nghĩ cái gì đó bị mất tự do đó là chúng ta nghĩ rằng cái đó nó không bao giờ còn nữa, nó mất rồi. Cái mất đó nó sẽ chia tay vĩnh viễn với chúng ta. Và cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, mình là một người bị khổ đau như là một thực tại đó, sẽ đè nặng khống chế dòng cảm xúc của mình, và do đó mình khó có thể vượt lên trên được nó lắm. Còn khi mình nói là không có tự do đó thì có nghĩa là cái tự do đó đang có nhưng mà mình chưa tiếp xúc được, chưa bắt gặp được, chưa nắm lấy đó được thôi. Cho nên cái nhu cầu và sự hồ hởi tiến thêm phía trước, đi tìm kiếm chỗ này, là đi lặn lội chỗ kia, nỗ lực theo cách thức này rồi theo phương pháp đó, nó sẽ đẩy chúng ta đến một cách thức, đến lúc nào đó chúng ta sẽ bắt gặp, chúng ta sẽ tiếp xúc và chúng ta sẽ thưởng thức nó được. Đức Phật đã dùng bất tự do chi nhân. Lúc đó Ngài nói đó là hãy thành tâm là tri túc nghiệp và sám hối tội lỗi. Ở đây là chữ nguyên tác ở trong kinh Địa Tạng không thứ sáu. Tri túc nghiệp, sám hối tội lỗi. Ngài không dạy những phương pháp đấu tranh giai cấp như chủ nghĩa cộng sản đã chủ trương. Ngài cũng không dạy bất kỳ một phương pháp nào của các chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa quân chủ, hay là bất kỳ một quan điểm nào, mà Ngài dạy là hãy tìm cách thức để tri túc nghiệp, tức là giảm đi yếu tố đổ thừa đổ lỗi cho cuộc đời, cho xã hội, cho cộng đồng, cho tha nhân, mà hãy tìm cái yếu tố quay về bản thân mình, xem xét lại rằng là trong những nỗi khổ đau đó đó nó có cái gì thuộc về bản thân mình hay không. Chẳng hạn như các em bé thuộc gia đình giai cấp thấp ở Ấn Độ khi mới được sinh ra đó, chúng được nhận diện là một người giai cấp thấp thông qua tên họ cha mẹ nó đặt. Cái thân phận ẩm mưu đó đó rõ ràng nó khó có thể tháo gỡ được lắm. Cái này là định nghiệp hay là cái nhân hiện tại? Khó trả lời. Nó bị xã hội đè lên nó từ nhiều đời nhiều kiếp phía trước. Nhưng nhà Phật mạnh dạn đưa ra một giải đáp rằng phần lớn nó thuộc về nghiệp hiện tại, 90% thuộc về nghiệp hiện tại. Nghiệp hiện tại đây là một cái cộng nghiệp văn hóa, cộng nghiệp phong tục tập quán, cộng nghiệp về nhận thức sai lầm về các hệ giá trị đã đẩy phần lớn những con người bất hạnh này vào cái chỗ cùng đinh bế tắc, không có cơ hội để ngóc đầu lên. Cái cộng nghiệp văn hóa sai lầm đó được nuôi dưỡng bằng chất liệu của kinh thánh Vệ Đà như là một chân lý bất di bất dịch, đụng vào bị tội lỗi, như cái lời đe dọa làm cho người ta không dám đặt vấn đề để vượt qua. Nó là một nghiệp hiện tại, sinh ra trong một hoàn cảnh nghiệp hiện tại có gốc rễ của quá khứ, nhiều người mất đi phương hướng và chấp nhận. Cái nghiệp hiện tại từ phương diện bản thân này mới là yếu tố quan trọng hơn. Cái hoàn cảnh nghịch cảnh á, tiêu cực á, nó có thể có bằng cách này cách kia, nhưng nếu con người không có những phấn đấu có phương pháp thì người đó sẽ khó có thể vượt qua được, rồi sẽ đổ thừa vĩnh viễn vào ngay hoàn cảnh bối cảnh lịch sử là hết. Chúng ta không phủ định yếu tố cộng nghiệp của hoàn cảnh, yếu tố cộng nghiệp của một tôn giáo, yếu tố cộng nghiệp của một quốc gia, yếu tố cộng nghiệp của một giai đoạn lịch sử. Nhưng con người vẫn là yếu tố biệt nghiệp quan trọng nhất để quyết định vận mệnh của mình. Cộng nghiệp và cái nỗi khổ niềm đau quá khứ nếu có trong trường hợp của cậu bé xuất thân từ một giai cấp nghèo và mang thân phận thông qua cái tên họ của nó, nó có nguồn gốc sai lầm từ vệ đà, chừng đó lẽ và toàn bộ còn lại là cái ứng xử của cuộc đời của con người với nhau, quan trọng nhất là của bản thân ta. Cho nên khi mình biết rõ được cái túc nghiệp, những cái nghiệp quá khứ có hay không có, nó có như thế nào, ảnh hưởng ra làm sao, tác động nó như thế nào, thì chúng ta mới chặt đứt được cái vòng vây của nghiệp, chặt đứt được cái xích xì của nghiệp, chặt đứt được sự kiềm tỏa của nghiệp. Như là dạy một nghệ thuật quán chiếu, đi về bản thân mình, tìm những gốc rễ sâu xa nhất. Lỗi mình có hay không, nhiều hay ít, chủ quan hay khách quan, hiểu lầm hay là do cố ý, hay nó là một sự tương tác giữa mình và người. Và kể đến là sám hối, dầu lỗi mình hay lỗi người, người có bản lãnh của Bồ Tát Đạo sẵn sàng nhận nó về phía bên mình để cho nỗi khổ niềm đau này được trôi qua, được phóng thích. Dĩ nhiên phải nhận một cách có nghệ thuật để cho người kia không có lắng nước để sai thêm nữa, mà không là mình sẽ đẩy cái tình thương thiếu phương pháp làm chất liệu giúp cho người kia lắng lướt, mà mỗi lần có một sai lầm nào diễn ra là cứ đổ trách nhiệm tại bà hay là tại ông, tại anh hay tại em, chứ phải tại tôi. Cho nên sám hối là để tháo gỡ chuyển những nghiệp tiêu cực bằng những nghiệp tích cực đối lập, và chúng ta cũng tạo ra một tiến trình tương tự ở người mình thương, ở người mình thân, ở cái người có quan hệ trực tiếp tạo ra mối quan hệ lặng đặng với mình. Bản thân người đó phải có một tiến trình chuyển nghiệp diễn ra, và nó được gọi bằng ngôn ngữ Phật học là sám hối. Sám hối khác với sinh tội. Tội thì không thể sinh được mà phải sám. Sám ở chỗ là gieo những cái hạt giống tích cực hơn để khống chế cái tiêu cực đó, giống như một cái cục ghẻ nó đang bị lở, nó tượng trưng cho một nghiệp xấu mang lại nỗi đau, cái điến, cái nhức, cái nhói, cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Và bây giờ mình là một người quý trọng hạnh phúc, sức khỏe đó, thì mình phải làm thế nào để chuyển cái nghiệp cục ghẻ này bằng cách là dùng ancol hay là dùng những chất trị liệu khác thích hợp để cho những loại vi trùng, để cho những cái gì mang lại nỗi khổ niềm đau của cục ghẻ đó nó được chuyển hóa, nó được hết, nó được làm. Một cuộc chiến đã diễn ra một cách rất kinh hoàng giữa hai lực lượng tội và phước, tiêu cực và tích cực. Sám hối là như vậy. Sám hối là một nghệ thuật thay thế, sám hối là một nghệ thuật làm mới, sám hối là một tiến trình tái tạo cái giá trị tích cực. Như vậy sám hối chứ lên trình diện chư Phật rằng hồi tuần trước con lỡ, con thiếu tiền quá, cho nên con đã giật hụi ta, xin ngài bảo hộ cho con thoát khỏi dòng pháp luật. Quan niệm đó sẽ khó có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi được những tai ách trong cuộc đời. Chắc chắn là như vậy. Cho nên chất liệu của sự sám hối là tạo ra một cái mới. Giá trị của cái mới này sẽ làm đổi thay hoàn toàn những yếu tố của cái cũ tiêu cực. Sám hối là như vậy đó. Cho nên nó là một tiến trình hai chiều giữa mình và người, không thể một chiều. Bế tắc trong gia đình, bế tắc trong hôn nhân, bế tắc trong tình bạn, bế tắc trong các mối quan hệ mà chỉ nỗ lực một mình là không thành công. Nó mới mở cái gút được một chiều thôi, cái gút kia vẫn còn, nhưng ít nhất nó được mở. Do đó đây là hai cách rất hay. Và đối với những cái bệnh nghiệp về nô tỳ, mất tự do, thiếu tự do hay là chưa có tự do, nhà Phật dạy chúng ta gieo những hạt giống thông qua những hình ảnh cụ thể này, để cho những hạt giống của tự do, của hạnh phúc nó được nở ở trong đời sống của chúng ta. Thí dụ như trong nhà của mình đang nuôi những con cá ở trong một cái chậu kiến đẹp lắm, mỗi ngày mình cho cám nó ăn, rồi mình rửa sạch những cặn bã ở trong hồ để tuổi thọ nó được lâu dài. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đang chăm sóc, đang nuôi và đang tạo cho nó được hạnh phúc, nhưng chúng ta đang tạo ra những cái nghiệp nô lệ, những nghiệp tù đài, những nghiệp giam cầm, những nghiệp mất đi hạnh phúc của tự do. Thì những con người mà đã có quá nhiều những hạt giống đó thì cần phải tạo ra cơ hội của sự phóng sanh. Phóng sanh càng nhiều càng tốt. Chúng tôi có biết một vị thượng tọa ở Việt Nam không có đệ tử xuất gia, mà khi có xuất gia chừng vài tháng vài năm là các chú ra đề hết trơn. Mặc dù vị thượng tọa này huấn luyện rất kỹ, giảng dạy rất kỹ, mẫu mực rất là nghiêm túc, thời khóa tu tập học tập đàng hoàng, ấy thế mà có chú nào ra đề chú đó. Vị thượng tọa đó đã phát nguyện phóng sanh. Khi làm Phật sự, khi ai cúng dường là đi mua chim, mua thú, mua cá phóng sanh tại chỗ. Riêng cá thì đem đến sông, hồ, vì phóng tại chỗ người ta lụm lại. Còn thú thì phải thả liền cho nó ra đi, chim nó cắt cánh bay cao, không cần đem về chùa. Và trong mỗi lần phóng sanh như vậy, vị thượng tọa này đều phát nguyện rằng mong cho các vị đó, sau khi thoát khỏi cái ách nghiệp của mất tự do và nô lệ này, tái sanh ở đời sau là con người, nhờ ánh sáng soi được của Phật pháp, và các vị hãy làm thân bằng quyến thuộc với tôi, đừng để tôi cô đơn. Dĩ nhiên khi chúng ta phóng thích để tạo ra một đời sống an bình cho các loài gia súc và những loài bị giam cầm, chúng ta có ước nguyện là mong kết tình thân, thì cái ơn nghĩa mặc dù các loài này nó không cảm nhận được nhưng nó vẫn giao cảm được. Không cần thông qua ngôn ngữ, vì ngôn ngữ bất đồng, mà thông qua trái tim, thông qua tần số của từ bi, hai bên có thể giao cảm với nhau được. Nó sẽ ghi nhận cái đó và sanh ra đời sau, các con thú đó, các con vật được phóng thích đó sẽ tự động tìm đến chùa, hoặc là ông thầy sẽ đi tìm chúng nó. Hai bên sẽ có thể gặp nhau ở trong một duyên nào đó. Cho nên khi xác định được là những bất hạnh do thiếu tự do, mất hết tất cả những hạnh phúc trong cuộc đời, phương hướng nhà Phật không dạy kháng cự, không dạy đối kháng, không dạy loại trừ, không dạy xung đột, mà dạy là quán túc nghiệp và sám hối hiện tại. Đây là một cái năng lực giá trị rất là tích cực, để nó xóa hận thù một cách tận gốc rễ. Người ta chối mình rồi mình chối lại, người ta giết mình rồi mình giết lại, người ta hành hung mình hành hung lại, thì cái nghiệp hành hung, cái nghiệp chối lại, cái nghiệp tu đày lại nó còn tệ hại hơn là cái người làm đầu đó. Vì người làm đầu đó không biết, mình biết mình trả thù lại thì mình tệ hơn họ. Nhà Phật không dạy những cách thức ứng xử giang hồ đó, mà dạy chuyển hóa để vượt qua. Dĩ nhiên phải có bản lĩnh Bồ Tát lắm mới làm được sự chuyển hóa gì vượt qua này. Còn bằng không thì hận thù chất chồng, chất đống, chắc từ năm này sang tháng nọ. Cứ mỗi lần có những sự kiện như một dịp lễ nào đó là nó trỗi dậy liền. Còn một bên á thì trỗi dậy bằng niềm tự hào, bằng niềm hãnh diện như một kẻ chiến thắng. Một bên á thì như là một kẻ bị chiến bại, như một kẻ bị cúp mắt, như một kẻ bị giết chết, như một kẻ bị đẩy vào trong tâm tối và bế tắc, không có lối thoát. Cả hai cái đó đều là hai bản ngã, một bản ngã của mặc cảm, một bản ngã của mất hạnh phúc, bên kia là một cái bản ngã của tự hào, tự đại. Hai bản ngã này đụng tới đâu là nhén lửa tới đó, sanh tử kéo dài tới đó, tự do sẽ mất tới đó. Cho nên còn cái đường hướng của nhà Phật dạy thì nó khác hoàn toàn. Có dịp chúng ta đã đọc lại những cái đoạn kinh ở trong phẩm thứ 6 này, là làm thế nào để hỗ trợ cho các chúng sinh bị mất tự do, mất hạnh phúc, bị nô lệ, bị giam cầm đó, hiểu được để có được sự giác ngộ trên nền tảng của nhân quả. Hồi đầu bằng con đường làm mới hoàn toàn. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã dạy về phương pháp và gieo phúc đức cho con. Ai là những đấng cha mẹ trong tương lai thì cần phải lưu tâm để ý về cái phương pháp mà Đức Phật dạy ở trong phẩm thứ sáu này. Đức Phật dạy rằng là để cho đứa con được sanh ra một cách dễ dàng, và nếu như trong quá khứ nó đã có gieo những hạt giống tội và lỗi hay là nghiệp báo đó, thì cha và mẹ của nó, cả hai bên đều phải hỗ trợ cho nó một cách có nghệ thuật. Đó là tụng kinh trong lúc thọ thai. Mình nhắm vào đứa con mình muốn rằng là đứa con đó nó có chất liệu gì đó, thì mình chọn đúng ngay bộ kinh đó. Thí dụ như mình biết rằng là vợ và chồng, cả hai người đều là nhân từ, đều là đạo đức, thích làm từ thiện, thì chắc chắn rằng cái gen di truyền về phương diện cảm xúc và tánh tình đó, nó ít nhiều nó mang một cái cộng nghiệp mẫu số chung giống nhau, thì mới sanh vào trong một gia đình để làm họ hàng của nhau. Nhưng mà sự giống nhau đó không đảm bảo rằng nó sẽ kế thừa cái con đường của mình đi, cho nên mình phải tiếp tục chăm bón nó, chăm sóc nó. Cho nên thỉnh thoảng khi phát hiện và biết được đôi vợ chồng nào có giá trị đạo đức và dấn thân phục vụ cho ta bảo đó, mà lại không muốn có con, cho tôi khuyến khích là nên có con, để những con người lành, để những vị hòa thượng tái sanh, để những vị xuất gia chân chánh có mặt trong cuộc đời đó nương vào cái thai đó để ra đời chứ, để có môi trường tốt, có điều kiện tốt, có gia cảnh tốt. Chứ bằng không, nếu những người tốt đó mà không muốn có con, có cái gì trơn, thì cuộc đời này sẽ có nhiều đứa con chưa được cái tốt như vậy, thì mỏi mệt lắm phải không ạ? Cho nên nếu mình thấy rằng là mình là cặp vợ chồng có nhiều giá trị hạnh phúc, có nhiều giá trị tuệ giác, có nhiều giá trị tình thương, thì hãy tặng cho đời những đứa con. Trong suốt thời gian mình thai dựng đó, phải nhắc nhở vợ và chồng với nhau những hạt giống đó, sống hết sức là hạnh phúc với nhau, tụng niệm bái sám, làm việc làm, gieo trồng nhiều phước bả, thì đứa con đó sẽ kế thừa được hay là bị tác động một cách trực tiếp từ những hạt giống thiện ích của mình. Chúng ta cứ thử tưởng tượng nếu các vị hòa thượng đi tái sanh mà sanh vào một gia đình mà không tin Tam Bảo thì thế nào, làm sao đi tu nổi? Có đi tu cũng bị bắt về. Hoặc là sanh vào những gia đình mà người mẹ đó chỉ thích hạnh phúc của đời sống thế gian thôi, thì nghe nói con mình muốn đi tu nó sợ lắm, thôi thầy đừng có cho con tôi đi chụp hình làm chú tiểu, mốt nó đi tu sao? Thì đi tu tốt chứ sao? Sợ nó đi chơi thì không tốt, sợ nó đi tu thì quá tốt mà. Nhiều người Phật tử sợ như vậy. Trong mấy năm qua chúng tôi làm lịch chú tiểu đó, cũng nhờ các Phật tử tại Adelaide này đã hỗ trợ rất tích cực, giúp đỡ cho mượn đứa con của mình cạo đầu làm hòa thượng, gieo những hạt giống niềm vui và niềm tin cho người khác. Có nhiều người nói với chúng tôi là nhìn hình các chú tiểu đó thì thấy hết muốn bon chen, thấy các chú tiểu dễ thương, hồn nhiên, hạnh phúc quá, làm sao muốn cho đời mình sống hạnh phúc như vậy. Cho nên chúng ta tưởng những hạt giống đó nhỏ nhỏ nhưng nó lại có giá trị rất lớn đó, gieo trồng phước báo rất lớn từ những cái nhỏ nhỏ, thông qua cái nhìn, thông qua sự phát tâm. Và cũng rất là lạ, cũng nhờ những người Phật tử tại Adelaide này giúp đỡ mà những người cho phép các đứa con của họ cạo đầu, phần lớn đó trong mấy bộ lịch từ 3 năm qua đó là những người theo Thiên Chúa giáo đó chứ. Mượn một đứa bé của Thiên Chúa giáo lại dễ dàng hơn mượn một đứa bé Phật tử. Thì người cha mẹ Phật tử đó sợ con mình đi tu, còn các cha mẹ Thiên Chúa giáo cứ thấy ồ đây là một cái fashion đẹp quá, đầu trọc lắc bon về mùa hạ, khỏi phải gọi đầu, khỏi gì đó, mát mẻ vô cùng, chứ thấy một cái gì đó lạ lạ. mặc chiếc áo vào vàng vô thì thấy cái phong độ thanh thoát nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện nữa, họ thấy đẹp quá, mà mình phải nói họ bằng một phương tiện để họ trở thành super model thì họ cảm thấy hạnh phúc lắm. Con của mình được super model thì mình trở thành là mẹ của super model, cha của super model. Trong khi đó các Phật tử nói không, tôi thà không làm mẹ và cha của super model để tôi có đứa con trở thành một người kế tiếp cái sự nghiệp tại gia của tôi. Đến lúc chúng ta ngăn chặn những hạt giống xuất gia ở những người con đó. Cho nên trong suốt thời gian thai dựng đó là cả vợ lẫn chồng phải hỗ trợ thương yêu chăm sóc và đừng bao giờ có những cái ngoại tình tâm tưởng. Cho đó nó gây những cái ức chế ở đứa con. Rồi sau này đứa con nó sẽ có cái hận thù đối với người cha nếu người mẹ không xóa bỏ được cái này, không xóa bỏ được cái hận thù đối với người chồng gây ra cho mình, thì đứa con sẽ là nạn nhân, nó sẽ chịu một cái tâm lý mặc cảm và nó có một cảm giác là khi sinh ra khó có cơ hội gần người cha của nó lắm. Và ngược lại, đừng bao giờ tạo liên minh với con của mình, buộc con cái của mình phải kháng cự người cha của nó là chồng của mình. Mặc dù hai bên có thể có bất hòa với nhau, có khổ đau với nhau, nhưng phải chấm dứt cái khổ đau đó. Hay là nếu không chấm dứt được thì khoanh vùng lại giữa mình với người đó, đừng để cho người thứ ba bị can lụy vào. Đó là nghệ thuật gieo phúc cho con, giúp cho con được an vui và giúp cho con được hạnh phúc. Cách đây vài năm thì tại Ấn Độ bị một cơn động đất tại bang Gujarat, miền Nam Ấn. Nỗi khổ niềm đau đã mang lại cái chết cho mấy chục ngàn người. Cái nỗi đau kinh hoàng đó đã làm cho rất nhiều người thương tưởng và đóng góp bằng tài sản của cải để góp một cái phần và cho những người khổ đau đó thấy được rằng là các anh, các chị, các ông, các bà, các vị vẫn còn có chúng tôi ở những nơi xa xôi, khác tôn giáo, khác tín ngưỡng, khác màu da, khác sắc tộc, nhưng cái chất liệu tình thương của con người vẫn giống như nhau. Các vị đừng có thất vọng, đừng chán nản, hãy đứng lên mà sống, hãy tìm lại cuộc đời từ những cái đổ nát đó. Những thông điệp của tình thương đó được gieo rắc thông qua sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, vân vân. Chúng tôi đã đưa cái tin đó trên trang web Đạo Phật Ngày Nay và đã có rất nhiều sự phản hồi tích cực. Một phái đoàn của Giáo hội Phật giáo Thống nhất tại Úc Châu đã bắt đầu vận động mấy chục ngàn đô đi qua để làm công tác cứu trợ động đất. Chúng tôi xin xung phong trở thành người dẫn đường. Không có tiền thì có công, không có công cũng có tấm lòng. Chúng tôi dẫn thêm một vài người bạn nhà báo Ấn Độ để làm công tác thông dịch, vì ở bang đó nói một ngôn ngữ khác, không phải là quốc ngữ Ấn Độ mà cũng không phải là nói tiếng Anh. Tiếp đón phái đoàn tại ngay phi trường, chúng tôi ngạc nhiên, một ông thầy cũng nhỏ nhỏ bé bé giống như mình, rồi hai vợ chồng Phật tử cũng nhỏ nhỏ bé bé giống như mình. Chết rồi, làm sao đi cứu giúp từ thiện sức khỏe đâu mà làm. Và cái đoàn quay phim là hai đứa con bé bé nhỏ nhỏ còn thú mình nữa. Một phái đoàn 5 người, tức là gồm một gia đình và một vị thầy thôi. Ông cha và chồng của gia đình đó đó là một nhà giáo, ông hiểu Phật pháp rất rành. Cái mà chúng tôi hiểu được là ông đang tạo một cơ hội để giáo dục cho con, hỗ trợ cho vợ, làm những hạt giống nhân từ đạo đức thì nó mới được bắt đầu cất bước đi ở trong cuộc đời. Tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau của những người khác bằng con đường của từ thiện xã hội đó, chúng ta sẽ thấy cái chất liệu rung cảm của đời sống nội tâm đó, bắt đầu nó truyền, mặc dù mình không cần nói, chỉ cần cho tiếp xúc thôi. Nó được hấp thu, nó được chứa đựng và nó được tác động. Vì sau này tiền bạc hay gì đó mà những đứa con này có, nó sẽ không bao giờ tiêu phung phí hết. Bởi vì nó nhìn thấy được là bên cạnh mình đó có biết bao nhiêu người bất hạnh, đang cần đến đồng tiền, đang cần đến tình thương, đang cần đến bàn tay, đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng tôi nhớ đến việc đó cho nên nở nụ cười vui vẻ. Mặc dù cái chuyến đi cứu trợ đó rất vất vả, chúng tôi phải chuẩn bị chuyển đi mua quần áo, những cái tent house từ thủ đô New Delhi và đi cả mấy trăm cây số, mấy chục tiếng, và trên đường đi đó cũng bị động đất nhiều lần nữa, ngủ ở vỉa hè, phải chở nước cả mấy chục cái thùng 20 lít đi theo. Ăn uống thì không đầy đủ để làm công việc phân phối và tặng cho những người bất hạnh này, một cái mền, một cái chiếu, một cái mùng để ngủ, hoặc là một cái nhà liều để vượt qua cơn lạnh về buổi đêm đó. Do đó vẫn hạnh phúc được, vẫn cảm thấy sung sướng vô cùng, bởi vì người chồng và người cha trong gia đình này đã muốn cho tất cả những thành viên còn lại của gia đình mình đó tiếp xúc với hạt giống của thương yêu, tiếp xúc với những giá trị của cứu giúp, để sau này đó những người đó có thành công sẽ trở thành những bàn tay nối kết của tình thương. Giáo dục con cái bằng những yếu tố này rất có ý nghĩa. Cho nên nhiều người mẹ, nhiều người cha mỗi khi ấn tống bố thí cúng dường, ẵm đứa con ở trên tay rất là xúc động. Đứa con đó có thể đâu biết gì đâu, nhưng mà để cho nó vài trăm đô ở trên bàn tay và dạy cho nó, đem lại giao cho vị thầy chủ trì và nói mô Phật con xin cúng dường thầy, nó đâu có biết cúng dường là gì đâu, mà nó cũng không biết trong đó là cái gì, đồng tiền này có giá trị ra làm sao. Nhưng ít nhất là cái hạt giống nó gieo trầm đó một cách vô thức ở trong trường hợp này đó, nó sẽ trở thành nền tảng đời sống đạo đó cho nó trong tương lai. Rất xúc động những người cha, những người mẹ biết cách thức giáo dục con cái như vậy. Chúng ta có thể cầm tiền ra dễ lắm, đâu có khó, nhưng tạo cho những người tiền, những người mà chưa bao giờ biết tặng cho người khác mà chỉ biết nhận về không là khó vô cùng. Để tạo cơ hội cho người đó có được cái dịp để tặng bên cạnh những cái nhận, thì chúng ta sẽ giúp cho họ cải thiện đời sống đó một cách lâu dài, một cách có bền bỉ. Đức Phật đã dạy trong bản kinh này đó, tụng kinh ít nhất là 7 ngày, có thể một ngày dài 3 lần, lặp lại đi bản kinh đó không sao cả. Để cho cái chất liệu này và phải đầu tư tâm tưởng, sự hình dung hóa, mong cho đứa con hình thù của nó, tánh tình của nó, giá trị của nó, phẩm hạnh của nó y hệt như cái cách mà mình mong đợi. Mình truyền hết, chuyển hết công đức vào trong đó. Cái hồi hướng công đức trong trường hợp này là một năng lực tác động, năng lực cộng hưởng, năng lực chi phối và năng lực có thể giúp cho nó, nếu có những tánh xấu đó, nó được vượt qua. Và dĩ nhiên sau khi sanh ra rồi và đã lớn lên phải tiếp tục nuôi dưỡng bằng những sự hỗ trợ, chẳng hạn như gia đình của cái người phát tâm đi cứu trợ động đất. Và nhiều bà mẹ, nhiều ông cha đã cho những đứa con 3 tháng tuổi, 1 tháng, 1 năm tuổi, 2 năm tuổi cầm đồng tiền để cúng dường quý thầy, hay là cúng dường cho một chương trình từ thiện xã hội. Do đó khi chúng tôi làm từ thiện xã hội, chúng tôi mong những người phát tâm là đi cùng, cho một đồng tiền không quan trọng lắm, bởi vì họ sẽ không thấy được cái giá trị của sự cho nó nhiều lắm. Khi đi cùng trong một cái đoàn từ thiện, nhìn thấy và tự bàn tay mình bỏ ra đồng tiền và tình thương, trái tim, lòng nhân ái cho người khác cảm nhận bằng một cách hạnh phúc và về những giá trị của đó đó, cái xúc cảm này sẽ làm cho người này trở thành là phát thanh viên, trở thành là thiên sứ, trở thành là cái người truyền bá và trở thành là cái người phổ biến, quảng bá cái thông điệp tình thương đó. Còn nếu nhận tiền hoặc là họ chỉ rót tiền xuống rồi thì thôi, thì cái giá trị của hạt giống tình thương này nó nở chậm lại. Nên thỉnh thoảng dù bận biểu, bận rộn công việc như thế nào, quý vị cũng nên cố gắng là đi với một đoàn từ thiện. Đoàn đó ở nước nào là tùy theo duyên, tùy theo sự phát nguyện, nhưng mà cố gắng đi để trực tiếp nhìn thấy, thì nỗi khổ niềm đau thì lúc đó lòng từ bi trỗi dậy và chúng ta sẽ sống một cách rất là kiệm phước kiệm đức để gieo trồng phước báo cho xã hội. Cái giá trị đó lớn lắm. Và cuối cùng Đức Phật đã khuyến tấn đó, vào 10 ngày trai như là ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Nên tu phước tạo đức thật nhiều. Lần trước chúng tôi đã chia sẻ một câu hỏi của một vị pháp hữu tại đây. Tại sao ngày thập trai phải ăn chay rồi là phải làm phước, phải tu đức? Chúng tôi đã trích dẫn một dữ liệu trong kinh Trung Bộ, là kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi. Để nói lên rằng trong cái nền văn hóa cổ xưa của Phật giáo đó, và nền văn hóa của Ấn Độ thời Đức Phật, thì cái những ngày đó là chỉ có ngày mà theo phong tục tập quán cho rằng các hồn ma bóng vía sẽ hiện hồn, sẽ có thể bắt mạng sống những người khác. Cho nên những ngày đó người ta sợ không dám đi tắm sông, không đi dám tắm biển, hạn chế giao thông để tránh những tai nạn có thể xảy ra với mình. Tại vì nó có những cái ngày để thay thế bất mạng bất hồn. Nên Đức Phật mới nhân cơ hội đó dạy những bài kinh làm thế nào để phóng thích nỗi sợ hãi bằng cách là đi nhắc ma thay vì để ma nhắc mình. Nhưng mà quan trọng hơn là có được bản lĩnh đó để tạo tình thương cho những con ma, cho những con quỷ chưa được siêu sinh. Ở trong bản kinh Địa Tạng và ở phẩm thứ 6 này, chúng ta thấy có một cách thức lý giải khác. Kinh đã nói là đó là chu kỳ và diễn tiến của nghiệp quả. Nó được tích tụ lại để phân kỳ khinh trọng nặng nhẹ khác nhau. Khi chúng ta nghe cái niệm là chu kỳ phân định nặng nhẹ khác nhau, chúng ta liên tưởng có lẽ là có một ông quan ngồi ở vai phải hay vai trái, hay là ngồi ở bên trên đời sống của sinh giới con người, đứng ra can thiệp sắp xếp xem xét để lùa tất cả những người thiện qua một nhóm, lùa những người xấu qua một bên, lùa những người vừa vừa không thiện không xấu qua một chỗ, thì nó không có. Mà bản chất nhân quả tự nó sẽ lùa, tự nó sẽ tổ chức, tự nó sẽ phân định theo những chu kỳ riêng của nó, bởi vì nhân duyên quả nó làm cho tiến trình nhân quả diễn ra, có khi thì dài, có khi thì chậm, có khi thì nhanh, có khi thì mau. Chúng ta có muốn cũng không được. Quy luật tắc yếu đó là một quy luật phân kỳ khinh trọng. Trên nền tảng của các hạt giống, các tạo tác đã được tích tập, kết tập lại từ nhận thức hay là vô tình của chúng ta. Cho nên trong những cái chu kỳ để những cái quả nó có cơ hội được trổ từ những cái nhân xấu hay từ những nhân tốt đó, như là Thế Tôn đã rất là thương chúng ta và khuyên chúng ta là hãy nhớ những ngày đó, những ngày lễ hội văn hóa Phật giáo, là những ngày tâm linh, là những ngày đạo đức, là những ngày lá nát làm lành, là những ngày tạo cơ sở phương tiện để cho hạt giống tích cực được khai qua cái trái. Cho nên ráng mà tạo công đức, ráng mà tu tập, thì nó sẽ tác động rất là tốt cho chúng ta. Vì ở đây Như Lai đã dùng một câu như là một mệnh đề, nó như là một tâm niệm và phương châm sống của mình. Đừng bao giờ ỷ lại. Ngài nói rằng cử chỉ động niệm vô phi thị đòi, tất cả mọi cử chỉ động tịnh khởi ý niệm của chúng ta, cái gì cũng tạo ra tạo lỗi cả. Mỗi bước chân đi, mỗi cái ngồi, mỗi cái đứng, cái nằm, làm cho vô số các loài côn trùng nhỏ nhất vi khuẩn chết á, chết đau, chết đớn, chết tan sát, chết chưa kịp là ăn, chưa kịp uống, chết chưa kịp tự giải cho người thân của chúng. Cho nên các bài thi kệ nhược tụng tỳ ni của nhà Phật dành cho người xuất gia đó, dạy là những người xuất gia làm cái gì cũng phải trì trú để lòng cái chất liệu tình thương và từ bi để xóa hận thù trong những cái chết vô tình đó. Không có ăn chay tuyệt đối, chúng ta cứ luộc rau, luộc bí, hoặc là ăn đậu hũ, ăn rau, ăn quả, chúng ta cũng không bao giờ hạn chế được một cách tuyệt đối cái nghiệp của sự sát sanh. Cứ mọi cái cuốc chúng ta đưa xuống dưới lòng đất là mấy con trùng bị chết, có các con, những con vi khuẩn nhỏ hơn nó bị chết chúng ta không nhìn thấy. Rồi trong những luống rau, trong những luống luộn rúa chúng ta ăn, hay là những cái bông chúng ta dâng cúng Phật, hay những cái quả chúng ta ăn, biết bao nhiêu là quá chắc là được xịt lên để diệt các loại côn trùng ảnh hưởng đến tuổi thọ và sự kết trái của những loại hoa quả này.
Cho nên là mạng sống của vô số chúng sinh đã giết chết, đã bị chết, buộc phải bị chết để phục vụ cho mạng sống của con người. Cho nên Đức Phật đã nói vô phi thì tội, hai cái phủ định là khẳng định, vô là không, phi là chẳng có. Hay nói cái khác, Ngài đã dùng một cái động từ kép mạnh lên, tất cả đều là tội lỗi, nặng và nhẹ, cố tình hay vô ý thôi. Cho nên cần phải tạo điều kiện vào những ngày đó để làm những việc làm rầu rất nho nhỏ, nhưng mà đừng tưởng là nó không có kết quả, góp gió thành bão, từ từ chúng ta sẽ tích tụ rất nhiều hạt giống tích cực. Cái đó nó chính là thần bảo hộ, cái đó chính là vị hộ pháp, cái đó chính là vị Bồ Tát, cái đó chính là con người đưa đường cho chúng ta được an vui hạnh phúc. Các hình ảnh Bồ Tát, các hình ảnh hộ thần hộ pháp chỉ là biểu tượng thôi, còn những nghiệp phước báo mới chính là thần hộ pháp thật, giúp cho chúng ta vượt qua khỏi mọi áp nạn trong cuộc đời. Không có vị Bồ Tát nào, vị Phật nào có thể giúp khi mà nghiệp xấu của chúng ta nhiều quá. Thì giúp như vậy thì trở thành chắc ngài là ô dù chu dập, đâu có khác gì thế giới của thế gian đâu, sao mà ai có cúng, ai có quải, ai có cầu, ai có khiển thì mới gia tay cứu giúp, còn ai không có thì để cho chết luôn thì còn gì là Bồ Tát nữa. Cho nên năng lực thiện ích chính là Bồ Tát, chính là hộ pháp giúp đỡ chúng ta. Sau khi khuyến tấn về sự tu tập và gieo trồng phước báo trong 10 ngày tập trai, thì Đức Phật đã kết thúc cái phẩm kinh mang tựa đề là Như Lai Tán Thán. Cái tựa đề rất hay ở chỗ là Như Lai tức là Phật tán thán hạnh nguyện Bồ Tát, mà tán thán hạnh nguyện Bồ Tát không chưa đủ. Thông qua cái cách Bồ Tát phổ quản, tức là quảng bá rộng, truyền bá sâu, thông tin lớn, có nghệ thuật, có chiều sâu, để giúp cho những người khác hiểu được giá trị của mảnh đất tập với nhiều tiềm năng, với nhiều hạt giống tốt, phát huy như thế nào để có thể chuyển được cái nghiệp nữ nếu có nhu cầu, để có thể chuyển được cái nghiệp quỷ thần nếu chúng ta có bản lĩnh và lòng từ bi của một vị Bồ Tát, để chuyển được những cái bệnh nghiệp bại liệt dẫn tới những ách tắc trong xã hội, dẫn rồi để giúp chúng ta chuyển được cái nghiệp siêu độ dông linh, giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi tất cả những nghiệp nô lại, gông cùng, tù tội, xiềng xích, mất tự do, bị buôn bán, v.v. Và chúng ta cũng không quên gieo những hạt giống giúp cho con cái của mình gieo trồng phước báo, hạnh phúc qua những ngày, qua những dịp lễ hội văn hóa của Phật giáo.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883095 70, 0908153160, email
thichnhattu@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.